Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chúng ta qua một năm mới nữa rồi theo dương lịch. Và âm lịch thì cũng nhanh lắm, một tháng nữa chúng ta sẽ đón Tết âm lịch. Mỗi người chúng ta lại được tăng thêm một tuổi mới. Đối với các bạn nhỏ thì chắc là vui, bởi vì mình sắp được lớn rồi. Nhưng mà đối với người chúng ta thì một năm trôi qua thì thấy là thế gian vô thường. Như trong Kinh Bát Đại Nhân Giác nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không. Hình vi tội tẩu, đúng không quý vị? Thế chúng ta nếu mà chúng ta thấy được rằng thế gian này thật ra cuộc đời ngắn ngủi lắm. Chẳng có bao lâu thì chúng ta lại qua một năm. Một năm trôi qua thì thật ra mà nói có nhiều niềm vui đối với những người nào họ nghĩ rằng một năm mới sẽ đón được nhiều niềm vui mới. Nhưng mà ai biết được năm ngoái, chúng ta đâu biết được năm 2021 là năm có nhiều biến động mà nhiều nỗi buồn nhiều hơn là vui. Đó là gì? Thế gian say trong giấc mộng, cứ nghĩ đời là đẹp. Cho nên có một cái bài nửa thơ, nửa kệ như thế này. Khi trẻ tưởng đời dài đẹp, nào ngờ đâu thật lắm bể dâu. Thanh xuân nào có bao lâu, thoáng qua đã sắp đi chầu Diêm Vương. Khi trẻ tưởng đời dài đẹp, tức là mình trẻ mình nghĩ cuộc đời rất là dài, rất là đẹp. Nhưng mà sống càng lâu thì mình thấy là nào ngờ đâu thật lắm bể dâu. Thanh xuân nào có bao lâu. Cuộc đời tuổi thanh xuân nhanh lắm quý vị. Quý vị mà thấy là học, ví dụ như lớp cấp 3 là bắt đầu học trung học phổ thông á. Cấp 3 là thấy mình có vẻ là đẹp, đúng không? Có vẻ là rất là phơi phới, nhưng mà thoáng qua chốc cái 20 mấy tuổi đầu rồi, 30 tuổi đầu, người ta xếp vào dạng ê sắc ế, tức là ế rồi. Lúc đó là gì? Là thấy cuộc đời qua rất nhanh. Thật ra mà nói chỉ có thời gian đó là tuổi thanh xuân thôi, còn sau đó gần đến kề đến 30 tuổi thấy cuộc đời bắt đầu chuyển biến sang một lối khác, bắt đầu hiểu cuộc đời. Và thoáng qua chốc nữa qua 40 cái thấy là mình đã sắp đi chầu Diêm Vương rồi đó. Cho nên là gì? Người học Phật là chúng ta biết cuộc đời là giả tạm, thế gian vốn dĩ là như vậy. Chúng ta ở trong thế giới đời ngũ trược ác thế này không thể trông cậy được điều gì. Người nào giỏi lắm sống 100 năm, giỏi lắm đó 100 năm, còn lại khả năng sống không tới 100 năm là bình thường. Đúng không quý vị? Khả năng sống tới 100 năm là bình thường, không tới đâu, mà thậm chí 50 năm, 40 năm là ra đi. Cho nên thật là đáng thương. Thì chúng ta một năm qua có rất nhiều sự thay đổi. Nhờ những đồng tu chúng ta đã chứng kiến thế gian thế nào là vô thường, đúng không ạ? Một cuộc đời thật sự mà nói mấy chục năm trên cõi đời này nó ngắn tạm. Mình biết nương giả để mà quy chân, mình biết từ cái giả này, cái giả tạm này, mình có thể trở về với chân tâm bổn tánh bằng phương pháp nào? Bằng phương pháp tu hành. Tu hành theo pháp môn của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là pháp môn dễ nhất trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã để lại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta đi sâu vào tín nguyện. Bởi vì sao? Trong pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh quan trọng. Cái gì? Tín nguyện. Quý vị coi thì trên YouTube có coi được không ạ? Ở đây thầy không biết tại sao trên trang có rất nhiều cái sự cố, dạo này cũng rất nhiều sự cố về đường truyền, về mọi thứ, nó cũng chắc là đang thử thách chúng thiền trang, thử thách coi chúng ta có duyên không. Cho nên là nhiều khi quý vị thông cảm. Ở đây có người báo là không có tiếng, chắc là bây giờ có tiếng rồi đúng không ạ? Vấn đề là trên YouTube nó nghe được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tiếp tục nha quý vị. Như vậy á, để mà tu hành á thì tâm chúng ta phát nguyện rất quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ hay là tịnh độ tông chúng ta là tín nguyện niệm Phật hay là tín nguyện hạnh, tín nguyện trì danh. Cho nên là đầu tiên là gì? Phải có niềm tin. Mà muốn có niềm tin, và thượng nói là phải học kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Vô Lượng Thọ 3.000 lần thì chúng ta sẽ có niềm tin vững chắc đối với Tây Phương Cực Lạc. Nếu như chúng ta không có niềm tin thì những điều sau rất khó. Thứ hai là gì? Nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là phải tâm mình hướng về đâu. Mà nguyện sai thì tất cả nó đều sai. Giống như trong tích truyện Pháp Cú có một câu chuyện như thế này. Có một con trai của một trưởng giả tên là, vị đó tên là Khe Ma. Khe Ma là cháu của cư sĩ Cấp Cô Độc. Quý vị biết cư sĩ Cấp Cô Độc rất là nổi tiếng. Đó. Thì có một người cháu tên là Khe Ma. Người này vào thời Phật Ca Diếp là một vị quán quân đô vật, tức là nhất về môn đô vật, đứng đầu về môn đô vật. Cho nên là được rất nhiều giải thưởng. Thì vị này á, lúc đó đem hai cái cờ giải thưởng của mình á, đem treo lên ngôi tháp vàng của Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp thì ngài treo lên đó, giống như đem cái đồ quý của mình đó, đem treo lên để gì? Làm cho tháp Phật được nổi tiếng hơn. Bởi vì sao? Mình là người nổi tiếng, mình là thành công như vậy, mà mình chỉ cần tới nơi nơi Đức Phật thôi, mình giúp cho Phật cũng được thơm lây, mình cúng dường điều đó, tức là Phật được thơm lây, đại chúng trong xã hội sẽ thấy rằng là ôi rất là tuyệt vời, như vậy Phật giáo rất tuyệt vời. Cho nên công đức đó lớn. Và người đó phát nguyện thế này: xin cho tất cả phụ nữ, trừ nữ nhân thân quyến và bà con ruột thịt của tôi, khi nhìn thấy tôi đều say mê. Đó, người này phát nguyện một cái nguyện rất là tầm thường, là gì? Nguyện cho tất cả những người phụ nữ đó, chỉ trừ bà con thân quyến ra, ruột thịt đồ ra thôi, còn ai ai thấy vị đó cũng đều say mê. Cho nên sanh vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cháu của trưởng giả Cấp Cô Độc, rất giàu có. Vị này có một cái gì, đi tới đâu bao nhiêu người nữ cũng say mê như vậy. Nói chung là đúng theo nguyện của ông ta ở trong đời quá khứ. Và vị này cũng chính vì vậy có gian díu rất nhiều người nữ, trong đó bao nhiêu lần bị vua Ba Tư Nặc bắt. Vua bắt người vì có cái gian díu với người phụ nữ đó, có chồng vân vân thế này kia, mà mỗi lần bắt định xử thì ta biết đây là cháu của trưởng giả Cấp Cô Độc, cho nên không xử, đành thả ra, tại vì mang tiếng, sợ mang tiếng thôi, trưởng giả Cấp Cô Độc. Nhưng mà một lần, hai lần, ba lần, lần thứ ba hết chịu nổi, cho nên là lúc đó mới gọi ông trưởng giả Cấp Cô Độc tới. Bây giờ cháu ông như vậy, bây giờ làm sao? Thì lúc đó Ba Tư Nặc mới mời trưởng giả Cấp Cô Độc giữ giải quyết, thì kêu thôi đem tới Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể điểm chỉ cho ông. Thì khi đó Đức Phật Thích Ca đem tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết cho bài pháp, và nói là nguyên nhân trong đời quá khứ là như vậy. Cho nên đó là gì quý vị? Đem tâm hồi hướng sai, cho nên là rất là đáng tiếc. nếu mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tuyệt vời rồi. Cho nên quý vị thấy trong các chùa đó, thời khóa công phu chiều á, công phu chiều có thời khóa gọi là sám hối hồng danh á, có câu là gì: ngã kim phát tâm bất bị tự cầu, nhân thiên phất báo, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát di y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Quý vị nhớ câu này, câu này rất hay được trích dẫn trong rất nhiều, ví dụ như trong Tịnh Độ Tư Lương toàn tập của Đại sư Liên Trì ở quyển thứ ba, ngài cũng trích đoạn này, ngài nói rất quan trọng cho nên mới trích. Có nghĩa là gì? Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, tức là con nay phát tâm không vì tự cầu quả báo của trời của người, phước báo của trời người. Thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, tức là con cũng không có làm thanh văn, con cũng không làm viên giác, con không làm A-la-hán gì hết, con cũng không muốn làm quyền giáo Bồ Tát, mà con chỉ cái gì di y tối thượng thừa, chỉ là nương tựa vào tối thượng thừa là gì, làm Phật, phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là gì, nguyện cùng với pháp giới chúng sanh nhất thời, là đồng thời, là gì, là cùng lúc được, cùng lúc nhau chứng được quả vị a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, tức là chứng được quả vị Phật một cách rốt ráo viên mãn, thì đó là phát nguyện phải đúng. Cho nên chúng ta đầu tiên chúng ta phải phát nguyện cho chính xác, mà muốn phát nguyện chính xác hòa thượng nói hãy gì, tâm chúng ta là tâm của Phật Di Đà, nguyện chúng ta là nguyện của Đức Phật A Di Đà, tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với đồng nguyện Phật, hạnh đồng với hạnh Phật, giải đồng với giải của Phật. Đó là chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ với mục đích đó. Kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời đó, ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, quý vị nghe thế này: người phạm bốn tội nặng và năm tội vô gián, lúc sắp chết nhớ đến kinh Đại Bát Niết Bàn này, dầu đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay sanh lên trời trong loài người, kinh điển này cũng làm nhân bồ đề cho người này, trừ hạn nhất xiển đề. Đó là phẩm 16 của kinh Đại Bát Niết Bàn, nói vậy. Tức là gì? Người ta chỉ tu kinh Đại Bát Niết Bàn thôi, mà nếu mà nghe được kinh đó nhớ được á, thì dù có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phạm năm tội vô gián đến bốn cái tội trọng nặng cực nặng, họ đọa vô đó cũng không sao, cũng đã nghe qua tai là thành Phật giống Bồ Đề, tương lai đều được đắc độ, đều phát tâm Bồ Đề. Cho nên là rất tuyệt vời như vậy. Còn chúng ta là nghe bộ kinh nhất thừa trong nhất thừa, liễu nghĩa trong liễu nghĩa, thì chắc chắn rằng chúng ta còn thù thắng hơn nữa, chúng ta còn vượt hơn nữa, đúng không? Cho nên đến lúc lâm chung kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy là gì, dù có tạo ngũ nghịch trọng tội, đến lúc đó chỉ cần niệm quay đầu sám hối, niệm một câu Phật hiệu, hướng tâm vãng sanh là được rồi. Cho nên rất là tuyệt vời. Vì vậy chúng ta đã gặp bộ kinh tuyệt vời trong những bộ kinh tuyệt vời rồi, chúng ta học chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học phẩm 36, tựa đề phẩm này là trùng trùng hối miễn. Thì Trang xin bắt đầu đọc: trùng trùng hối miễn đệ tam thập lục. Trùng trùng, chữ này có hai âm, một là trọng hay là trùng, nhưng ở đây là bạn phải đọc là trùng, nếu trọng là nặng. Trùng là gì? Lặp lại. Trùng trùng là lặp đi lặp lại. Hối, chữ hối này theo từ điển thì hối có nghĩa là dạy bảo, khuyên răn. Đó. Rồi cái chữ miễn này, chữ miễn này có nghĩa là khuyến khích. Cho nên nếu mà dịch ra đủ á, trùng trùng hối miễn phải dịch là bao lần hay là bao lượt. Đó. Dạy bảo, khuyên răn, khuyến khích. À, nếu đầy đủ mà dịch là 8 chữ mới đầy đủ. Rồi đệ tam thập lục tức là 36, chứ đệ là thứ, thứ 36, chúng ta dịch là phẩm 36, bao lượt dạy bảo khuyến khích. À, nếu mà trong dịch ngắn là bao lượt khuyên lơn. À, trong bản dịch của ngài Thích Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh á, dịch là bao lượt khuyên lơn là cũng đủ rồi, đủ hay rồi. Như vậy phẩm này nói gì? Thì Hòa Thượng Tịnh Không chú giải cho chúng ta về nội dung của phẩm này. Hòa Thượng nói, phẩm này Đức Thế Tôn một lần nữa hiển thị ác nhân ác báo cho chúng ta. Do đó chúng ta cần phải cảnh giác, phòng ngừa, lo sợ, sau cùng khuyến khích chúng ta phải đoan chánh thân tâm, không mất công phu tu học. Tức là ở phẩm 35 chúng ta học về đời ngũ trược ác thế là năm điều khổ, năm điều ác, đúng không? Chúng ta đã học hết rồi. Thì phẩm 36 này lại Phật lại khuyên răn một lần nữa, nói về nếu gây nhân ác sẽ phải chịu quả báo ác. Do đó chúng ta cần phải cảnh giác, phòng ngừa, lo sợ quả báo ác, lo tránh đi, đừng có để dính vô. Và sau cùng khuyến khích chúng ta phải đoan thân chánh ý, hay là đoan chánh thân tâm, tức là mình phải giữ được thân cho tốt, không làm việc ác, tâm cho tốt và niệm Phật, đừng để mất công phu để mà không có mất phần vãng sanh về Tây Phương Lạc. Đó là nội dung của phẩm này. Bây giờ mời quý vị vào từng đoạn. Chúng ta vào đoạn thứ nhất. Phật cáo Di Lặc, ngôn ngữ nhữ đẳng, như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, triển chuyển tương sanh, cảm hữu phạm thử, đương lịch ác thú. Phật cáo Di Lặc, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói với Ngài Di Lặc, bảo Ngài Di Lặc, chữ cáo là người bậc trên, nói với người bậc dưới. Di Lặc đây chính là Bồ Tát Di Lặc, đại biểu cho tương lai Ngài Đức Phật Di Lặc thành Phật, cũng sẽ nói Kinh Vô Lượng Thọ, cũng sẽ giảng như vậy. Rồi tiếp tục nói, ngô ngữ nhữ đẳng, chữ ngô là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng, tức là ta. Chữ này, chữ ngữ này hay là ngữ, nếu mà tra từ điển là âm ngữ, nhưng mà thông thường chư tổ các vị tiền bối đều xài âm ngữ. Âm ngữ hay hơn âm ngữ, là có nghĩa là dạy, có nghĩa là chữ đó có nghĩa là dạy, dạy ta dạy, ta bảo. Nhữ đẳng, nhữ đẳng là các ông, các vị, các ngài, các người vân vân. Ta dạy, dạy ta bảo các người, như thị ngũ ác, năm cái điều ác như vậy, năm điều ác như vậy đó là điều ở trường trước rồi, tạo nào là sát sanh nè, trộm cướp nè, dâm dục nè, nói dối nè, đó, uống rượu hoặc là nói thập thiện, thì đó là năm điều ác. Ngũ thống, ngũ thống tức là trong hiện đời chiêu cảm cái quả báo khổ, ví dụ như nhà tan người mất đó, bệnh tật tai ương, trong hiện đời gọi là ngũ thống. Rồi sau đó đọa vào địa ngục chịu những cái điều khổ gọi là ngũ thiêu đó, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì cái đó chúng ta đã học. Như vậy ở đây, như vậy những cái điều ác, năm cái điều ác, năm cái điều thống khổ, năm cái điều thiêu đốt mà chúng ta đã học lần trước, Phật đã nói đâu trước. Triển chuyển tương sanh, chữ triển chuyển chúng ta cũng quá quen rồi. Triển chuyển là gì? Nó chuyển, nó thay đầu đổi cho nhau. Tương sanh là gì? Nó sanh ra lẫn nhau. Tức là gì? Ý nói là từ năm điều ác. Ví dụ quý vị tạo nghiệp, nghiệp gì? Nghiệp đơn giản quý vị tạo nghiệp như là sát sanh, thì đời này quý vị chịu khổ, có thể bệnh hoạn tai ương trong đời này, đời sau lại gì, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi đọa vào trong đó thì lại tiếp tục nó sanh ra tiếp, là gì, ví dụ như đọa vô trong ngạ quỷ chúc súc sanh, lại ăn nuốt chúng sanh khác, lại sanh ra cái nhân tiếp, thì vừa chịu quả lại tạo ra nhân, nhân quả tuần hoàn, nó cứ xoay vần như vậy và xoay vần nhiều kiếp khó mà ra khỏi. Ví dụ như chúng ta sanh lên cõi người thì chúng ta lại tạo nghiệp tiếp, vừa hết cái nhân kia, cái nhân kia nó chưa hết, mình vẫn còn cái quả báo, cái dư báo là thân thể nó còn đau ốm, gia đình nó cũng chưa có tốt đẹp đó. Ví dụ như quý vị có phạm giới tà dâm thì lên trên nhân gian, dầu sanh lên nhân gian, như trong kinh Thập Thiện nói là gì, cũng phải chịu cái quả báo là gia đình không trinh nương, tức là người trong gia đình, ví dụ như người vợ, người chồng, họ có quan hệ ngoài luồng, họ tầm tâm hết đó. Đó là gì, quả báo mình chưa dứt thì mình đã tạo nghiệp tiếp, Rồi như vậy nó cứ luân chuyển vậy, chuyển chuyển tương sanh, tức là nó chuyển ra, nó sanh ra hoài. Và như vậy rất là đáng thương. Cảm hữu phạm thử, chữ cảm này có là dũng cảm, trong cái nghĩa của nó là dám. Nếu mà dám, chữ hữu là có, phạm thử, phạm là phạm điều đó, phạm thử tức là phạm điều đó, tức là gì? Nếu mà có chúng sanh lì lợm, dạy cho rồi, hoặc là không có dạy mà họ dám là phạm năm cái điều ác này thì sao? Cuối cùng là phải chịu cái kết quả là đương lịch ác thú. Đương là phải, chứ lịch là trải qua, ác thú là đường ác. Đường ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có nghĩa là gì? Nếu mà phạm năm cái điều ác này đó, thì sẽ phải chịu cái quả báo đi vào ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, quý vị hiểu không? Đương lịch ác thú là lịch là trải qua, là đi qua, có nghĩa là vào trong đường ác, tất nhiên sẽ có ngày ra nhưng mà không biết bao giờ, cho nên dùng chữ lịch. Chúng ta nói chữ nhập thì rõ ràng hơn đó, cho nên là ở đây là chúng ta thấy rất rõ ràng là những cái điều ác này nó đều có chiêu cảm và nhân quả không thể thay thế được đó. Chúng sanh á, tất cả là gì? Do trong tâm, trong A lại thức nó hiện ra, nó hiện ra những cái quả báo đó, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Có làm ác chắc chắn chịu quả báo ác đó, trước sau gì nó cũng đến thôi, bây giờ chưa đến nhưng mà từ từ nó đến. Cho nên từ đó phải biết sợ, biết lo sợ về điều này, chứ đừng có nói nhá. Mặc dù nói đúng như tinh thần Kinh Lăng Nghiêm là gì? Thập phương hư không, sanh ngã tâm trung, như phiến vân điểm, thái thanh lý. Tức là gì? Thập phương hư không là 10 phương thế giới hư không. Sanh ngã tâm trung là sanh ở trong, ở đâu? Sanh ở trong tâm của ta. Tức là tâm của mỗi chúng sanh đều là sanh ra là được cái gì? Tất cả 10 phương pháp giới. Đó, giống như hôm qua có chú Trúc Nghiêm trong Phật học vấn đáp, chú có nhắc lại đó, đó là gì? Thế giới này nó như thế nào, đúng không? Thiện Chăng thì vấn đề này Thiện Chăng giảng rất nhiều lần rồi. Thế giới này thật thế mà nói nó giả. Giả như gì? Giống như bộ phim 3D. Bây giờ quý vị đồng tu á, có thể đi coi phim 3D, phim 4D, mười mấy D á, bây giờ có 14D hay sao á, Thiện Chăng lâu rồi không biết. Nhưng mà hồi trước có coi 3D, có coi phim rạp 5D rồi. Là thế này, giống như là chúng ta đeo cái đeo kính đó vào, vô cái rạp chiếu phim, quý vị sẽ thấy tất cả cảnh ảo trong đó nó biến thành thật. Giống như Thiện Trang lần đầu tiên nhớ là có con khỉ nó ném cái quả đó bay vào mặt mặt mình đó, họ thấy nó xông tới cái con ma nó gì đó, nó đưa cái tay nó nắm vào đầu mình đó, thấy vậy rất là sợ, nhiều người hét lên, la lên đó. Thì đó là gì? Tất cả pháp tự tâm tưởng sanh, tự tâm mình nó sanh ra là thôi. Đó thì cũng vậy, các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thực tế là một cảnh mộng, một cái giấc mộng dài, thấy trong đó là vậy. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta thấy nó như thật, thấy như thật, cho nên chúng ta không biết đó là giả. Vì vậy á, Thiền Trang nói đơn giản, ai mà chưa có hiểu được đạo lý nhân quả luân hồi trong nhà Phật, quý vị cứ đi coi thử những bộ phim đó đi, coi qua một lần để mà biết thế giới nó giả như thế nào, cứ đeo đôi kính vô thấy nó thật lắm. Và nó có âm thanh nữa quý vị, âm thanh ví dụ như nó cái đoàn tàu nó chạy qua mình thấy nó rung rung rung, thì lúc đó là gì? Âm thanh nó cũng rụt của đoàn tàu nó phát lên. Và nếu chúng ta đứng trên cái rạp chiếu phim mà 4D 5D ở dưới á, nó có cái độ rung nữa, nó giật 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 vậy đó, mình cũng cảm thấy nó giật 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 thật, mình tưởng nó thật. Đó là mới cái mấy D thôi nó như vậy. Và nếu có thêm D nữa, mùi thơm, ví dụ như người ta làm bánh á, người ta thấy chiếu lên cảnh bánh nha, mình thấy là trông như thật đó, mà đeo đôi kính nó thấy như thật đó, đâu có thấy nó giả đâu, nó hiện trong mắt mình rõ ràng, bánh có mùi thơm nữa, nó phát ra mùi thơm nữa đó. Thì thế giới này không phải là một bộ phim 3D mà một bộ phim rất nhiều D, có thể là vô lượng D, có mấy chục D gì đó, mấy chục chiều, nào là mùi thơm, nào là hương, nào là cái âm thanh, nào tất cả cái mọi thứ nó giác quan nó tác động, mình cảm giác như thật. Và chúng ta đang chìm đắm trong cái giả đó, chìm đắm trong cái giả đó hoài mà bây giờ không ra nổi. Đó, cứ theo ngày tháng như vậy vẫn ta coi đó lục đạo luân hồi là thật, cho nên hoàn toàn là giấc mộng. Giấc mộng này chúng ta nếu khéo đổi, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta đổi lại giấc mộng thành giấc mộng đẹp đi ha. Giấc mộng đẹp là sao? Thấy Tây Phương Lạc là ở đó thấy gì? Toàn chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thấy Đức Phật A Di Đà vẫn là mộng, nhưng cái giấc mộng nó đẹp. Từ cái giấc mộng đẹp đó ta tu, ta có thời gian vô lượng thọ, ta không sợ chết nữa, ta tu để chứng quả thành Phật thì nó thoát hoàn toàn ra khỏi các giấc mộng. Những giấc mộng ảo đó là như vậy. Cho nên ở đây nói là gì? Đương lịch ác thú, tức là phải trải qua con đường ác. Con đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà vào đó mê rồi, đâu biết đâu quý vị. Thiện Trang hay lấy một ví dụ thế này đúng không? Là nếu như có một người ngủ à, quý vị mua về nhà đúng một cái bộ phim, hoặc là thôi bây giờ quý vị đi vào trong rạp chiếu phim á, giả dụ cho người ta ngủ đi ha, người ta ngủ thiệt đó, quý vị đeo cái đầu kiến của bộ phim 3D đó vô, rồi quý vị mở lên bộ phim kinh hoàng sợ hãi cảnh địa ngục đi à, coi cái phim gì đó, thì lúc đó người ta kêu người ta dậy, người ta không biết là người ta đang coi phim, người ta thấy cảnh đó người ta sợ có khi xỉu luôn quý vị ha. Nếu như lúc đó, nếu mà bây giờ có một bộ phim gọi là bộ phim Tây Phương Cực Lạc chiếu lên đó, và nếu người ta coi trong đó người ta thấy ô Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình vãng sanh vân vân thế này thế kia đó, thì chắc là vãng sanh. Cho nên tương lai á, những người nào mà giỏi về đồ họa đó, giỏi về phim hoạt hình đó, làm bộ những cái bộ phim 3D như thế đó, làm những bộ phim mà chuyên tu về pháp môn tịnh độ theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, những bộ kinh tịnh độ diễn tả, làm một bộ phim như vậy ở trong đó niệm Phật chắc chắn rất là dễ thành tựu. Vì sao? Quán tưởng được hoàn toàn, thấy rõ ràng các cảnh giới như thật đó, và ở trong đó càng lâu thì càng cái chủng tử trong A Lại thức mình nó nhiều hơn, nó thật, cho nên đến khi vãng sanh nó thật đấy. Cái nguyên tắc là như thế. Cho nên ở đây chúng ta học là gì? Như trong kinh Tinh Thần Kinh Lăng Nghiêm nói, tất cả những cái gì nó hiện ra nó giống như đám mây mười phương hư không á, thật ra nó là sanh ra trong tâm chúng ta, giống như những đám mây nhỏ ở trên bầu trời xanh mà thôi đó. Như phiến vân điểm thái thanh lý, tức là giống như những đám mây nhỏ ở trong bầu trời màu xanh mà thôi. Nhưng mà khổ nổi bây giờ chúng ta không có giác ngộ được, như kinh Lăng Nghiêm khai trí huệ là Lăng Nghiêm, chúng ta không giác ngộ được điều đó, cho nên chúng ta đành phải gì? Tu một cách từ từ ha. Chứ bây giờ nói biết giác ngộ cái bỏ nó giả thành thành thật rồi. Cho nên ở đây phải nói nhân quả là thật chứ không phải giả. Cho nên Phật đã nói đoạn này là như vậy, nhấn mạnh lại sự tầm quan trọng. Chúng ta đừng phạm những điều ác. Muốn đừng phạm những điều ác, quý vị giữ giới ha. Quý vị ráng ăn chay, niệm Phật làm lành, làm người tốt, không để phạm những điều ác. Đoạn này tạm dịch như sau. Phật lại nói với Bồ Tát Di Lặc: Ta dạy các ông năm điều ác đó, năm điều thống khổ, năm điều thiêu đốt, quả báo luân chuyển, sanh ra lẫn nhau. Nếu dám phạm tới, phải vào đường ác. Đây là Thiện Trang tạm dịch theo khổ 444 để sau này in ra để đọc cho giống bản gốc. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau. Phật nói với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng dự hội: Báo khổ của ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đã nói ở trước. Nhân quả báo ứng luân chuyển sanh ra nhau. Nhân kết quả, quả kết nhân, quả sanh nhân. Tuần hoàn không có kỳ kết thúc. Càng về sau càng đau khổ. Ở đây Phật đặc biệt cảnh giác chúng ta, nếu chúng sanh dám phạm năm điều ác đó thì tương lai chắc chắn đọa vào đường ác, chịu khổ nhiều kiếp, rất khó ra khỏi. Tức là Phật nói với Bồ Tát Di Lặc lẫn đại chúng dự hội, tức là hồi thời đó, cũng như nói với chúng ta là gì? Phật nói quả báo khổ của ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đã nói ở phần trước á, rất là nguy hiểm, nó xoay vần với nhau, quả nó sẽ sanh ra, nó ra nhân, nhân đó, nó sẽ kết quả, mà nó cứ tuần hoàn như vậy, cứ hoài hoài không có dứt đó, cứ gây nghiệp hoài không bao giờ hết. Quý vị thấy sanh ra nhân gian, ví dụ như chúng ta, quý vị thấy chúng ta sanh ra nhân gian này thì bắt đầu, ví dụ như chúng ta sanh nhân gian đó là chỉ có đòi nợ và trả nợ đúng không? Thì đòi nợ mình đòi người này, ví dụ như mình tới cái người đó thiếu mình có mấy chục ngàn, à, thôi mấy triệu đi, 5 triệu đi, mình đòi một hồi dư, nó dư thành ra họ nợ, mình nợ lại họ, thế đời sau lại tiếp tục mình phải trả lại họ. Vậy đó, cũng vậy đó, đời trước ăn nó một miếng thịt thôi, bây giờ nó ăn lại mình một miếng nhiều hơn, cho nên là dần dần cứ như thế nợ qua nợ lại, càng ngày kết nghiệp càng sâu, và cứ thế mà chìm đắm trong sanh tử luân hồi, càng về sau càng khổ vì nghiệp gieo càng ngày càng nhiều. Nếu không biết tu hành là như vậy đó quý vị, nếu không biết tu hành là cứ gây nghiệp liên tục, gây hết nghiệp này đến nghiệp kia, gây hoài suốt vậy, cho nên nghiệp nó càng ngày càng chồng chất càng nhiều thì càng khổ thôi. Còn nếu như người giác ngộ là gì, thôi tôi không tạo nghiệp mới nữa, tôi chấp nhận trả bớt nghiệp cũ đó, rồi tôi nên tu thì nó đỡ hơn, nó dần dần đi trên con đường giác ngộ. Cho nên tại sao, ví dụ như người xuất gia tại sao xuất gia, xuất gia để tránh bớt nghiệp, bởi vì sao, không có gây nghiệp nào con cái rồi vân vân đủ các nghiệp. Quý vị thấy ngài Đại sư Ấn Quang á, ngài có một trong một lá thư viết cho một cư sĩ gì đó, nói về cư sĩ đó mong là có gì, có con á, có con nó nối dõi tông đường á. Ngài Đại sư Ấn Quang viết thế nào, ngài viết là gì à, Quang tức là Đại sư Ấn Quang á, ngài sẽ tự xưng xưng ngài, ngài có ba người, ba người anh em, nhà có ba anh em đó, thì ba người anh em, nhưng mà một người á thì là gì, một người là một người chị đó, rồi một người em nữa, một người anh gì đó đó, rồi cuối cùng đó là Quang là con út đó. Nhưng mà nói chung là thì có một người đã mất rồi, hình như Thiền Trang nhớ là đoạn đó là nói một người trai, con trai mất rồi, còn người nữ thì ấy, cho nên là từ đó coi như ngài đi xuất gia nữa là tiệt tử rồi. Ngài nói cũng vậy, nhờ vậy nên cũng tốt, tốt rất là tốt, bởi vì sao, khỏi sợ là có những đứa con đứa cháu nó gây nghiệp cho tổ tiên nữa đó. Ngài nhìn thấy là những đứa cháu đời sau không còn nữa, nó sẽ không gây nghiệp cho tổ tiên nữa, gọi là tiệt tử đó đó. Cho nên quý vị đọc văn sao quý vị thấy hay vô cùng, tại sao, người xuất gia tu hành, người giác ngộ nhìn theo khác thế gian. Thế gian của chúng ta cái gì, muốn sanh con nó cháu có nối dõi tông đường vân vân đủ khác vậy, nhưng mà Đại sư Quang nói là gì, như vậy tốt hơn không có càng tốt, vì sao, khỏi có gây nghiệp xấu để mang tiếng cho tổ tiên nữa đó, không có tạo nghiệp, dựng tạo nghiệp cho tổ tiên, nghiệp đó cắt đứt đúng không quý vị. Cái đó là người giác ngộ, cho nên bậc giác ngộ, bậc đại tu hành người ta nhìn khác. Chúng ta thì sao, chúng ta chưa chịu, chúng ta thích tạo nghiệp, tạo nghiệp gì, mai mốt quý vị chết đúng không, còn quý vị không biết Phật pháp, mỗi năm nó làm ngày giỗ cho quý vị, nó cúng, nó sát sanh bao nhiêu thứ, nó đãi đằng tiệc tùng vân vân, rồi đứa cháu chưa xong, đứa chắc tiếp tục nó cúng tiếp, nó làm như vậy, nó làm như vậy, cứ mỗi năm mình mang thêm sát nghiệp rồi nó tạo nghiệp thêm. Và nếu như nó là người tu hành thì mình hưởng được phước báo, còn nó không tu hành nó tạo dựng bao nhiêu nghiệp ác thì mình cũng sanh ra nó, mà mình sanh ra nó cho nên mình cũng gánh một phần quả trách nhiệm, cho nên không có muốn điều đó. Cho nên giữa quý vị thấy giờ rõ ràng giữa tiêu chuẩn giữa thế gian và xuất thế gian khác nhau đó. Bữa nào thì Trang tìm lại đoạn thư đó để đọc lại cho kỹ cho quý vị nghe, của Đại sư Ấn Quang à, chứ không phải là Thiền Trang tự nói đâu à, tinh thần Đại sư Ấn Quang. Cho nên quý vị thấy đem tiêu chuẩn đó mà áp đặt lên Đệ Tử Quy là thấy, quý vị thấy rõ ràng là khác nhau à. Đệ Tử Quy là muốn sanh ra thì thật ra sanh ra nếu nối dõi vân vân tốt thế này thế kia, nhưng mà nếu quý vị không đào tạo được à, mà dễ gì đào tạo được, thời nay rất khó, thì nghiệp quý vị gây nó dài thêm nữa đó, dài thêm dài thêm, mai mốt lên Tây Phương Cực Lạc được thì tốt, còn không ở lại ta bà này khổ còn gieo nghiệp nữa đó. Cho nên là những người mà không hiểu đạo lý thế gian vô thường, không hiểu Phật pháp, mới mong là cái gì, tạo nghiệp cho nhiều thôi, mà nghiệp đó nó cứ lung chuyển mà, và mình có duyên với những chúng sanh đó, chắc mình lại ra đó, ra đời làm cháu làm chắt người tiếp tục. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng điều đó, đừng có làm thêm những nghiệp này nữa, mà bây giờ chúng ta phải nghiệp xuất thế, niệm Phật vãng sanh, chứ không mà vào đường ác càng chịu nhiều đau khổ mà cứ càng về sau càng khổ và chịu khổ nhiều kiếp rất khó ra khỏi. Đó là đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị sang đoạn thứ hai. Hạc kỳ kim thế, tiên bị bệnh ương, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi, hạc ư thọ chung, nhập tam ác đạo, sầu thống khóc độc, tự tương tiêu nhiên. Đoạn thứ hai này thì nói ngay cái quả báo hiện đời. Hạc kỳ kim thế, tức là hạc là đời này, chữ kỳ này là của họ, hạc là đời này của họ, tức là những người nào mà làm những cái việc ác đó, nhưng làm năm cái điều ác đó là hạc kỳ kim thế, thì tức là hạc là đời này của họ, kim là này, thế là đời, hạc là đời này của họ. Tiên bị bệnh ương, chữ tiên đó là trước, trước hết, trước mắt á, là bị. Chữ bị này hòa thượng chú giải, chữ bị này giống như chữ phi, chữ phi với chữ bị cũng vậy thôi, đọc âm đều là phi, bị hết á. Bị tức là gặp, có nghĩa là gặp, bị, chịu. Ở đây chúng ta nó nghĩa là bị luôn là được rồi. Bị bệnh ương, tức là bị ta bệnh nè, hoặc là đời này sẽ bị bệnh trước nè. Bị ương là gì? Tai nạn. Ương là tai nạn, là những cái tai ương đó. Tử sanh bất đắc, tử là chết, sanh là sống, bất đắc sống chết không có được. Tức là sao? Tức là có những cái bệnh đời này làm những việc ác đó, quý vị thấy rất nhiều người hiện ra quả báo này. Ví dụ làm ác chưa thấy chết đâu hết, nhưng mà đời này bệnh nằm liệt giường, bệnh nằm liệt giường không sống, cầu sống không được, cầu chết không xong, và hiện tượng đó rất nhiều, quý vị thấy rất rõ ràng. Đó, giống như hồi xưa thì cái thầy có kể đó, một cái vị đó làm cái chức vụ cũng lớn, làm cái chức vụ trong ngành công an cũng khá lớn, làm xong rồi làm đụng chạm đến một cái chuyện Phật giáo rất là lớn, Thiện Trang xin phép không được nói chuyện đó, thì Thiện Trang cũng biết rất rõ. Nhưng mà sau đó thì vợ của ông ấy từ đó trở đi rất là sợ, ông ấy bắt đầu hộ trì phần nào hộ trì Phật pháp, tại vì vợ ông là hai mươi mấy năm trời là bệnh liệt luôn, nằm trên giường luôn, từ đó ra đi là bệnh nằm liệt trên giường. Đó là gì? Cái phước của ổng lớn, ổng không bị sao, nhưng mà cái người vợ của ổng á thì cái phước không đủ, cho nên là vì làm việc sai đó, cho nên nó cũng giáng tới quả báo ngay hiện đời, vợ ổng bị bệnh mà cầu sống không được, cầu chết không xong, nằm đó miết hai mươi mấy năm nay rồi. Từ cái sự cố đó bây giờ tới đến giờ là cũng trải qua cũng khoảng hai mấy năm rồi, cái sự biến cố đó. Đó là gì? Đời, ngay đời này gặp tai nạn bị bệnh ương, và tử sanh bất đắc là sống chết không có xong. Đó, để cho nên để làm gì? Để cho người đời họ thấy được. Thị chúng kiến chi, chứ thị là thị hiện ra, đó, chúng là đại chúng, kiến là thấy, chi là điều đó, chữ chi này là đại từ điều đó, tức là thấy rõ ràng là đạo lý báo ứng nhân quả không sai. Cho nên không khó để quan sát, quý vị mà quan sát qua quan sát lại chúng ta thấy rõ ràng đó, những người mà làm các nghề nghiệp sát sanh, họ bệnh vân vân. Thiện Trang thì có nghe nói ở trong cái khu gọi là lòng hồ thủy điện Hàm Thuận Nam Mi á, quý vị, tức là ở tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận á, có giáp nhau đó, cách đây hình như năm 3 năm trước, 4 năm trước, năm 2017 thì phải, quý thầy kể lại là có một cái nhóm gia đình đó, một nhóm người đó, họ bắt được một con rắn. Ở trên con rắn đó, nó có cái trên đầu nó có cái màu gọi là có cái giống như cái mũ đó, nó có một cái gì đó gọi là màu á, nó giống như cái hoa đó trên đầu đó. Thì những người khác nói ôi thôi con rắn này nó có cái màu đó thì đừng nên ăn nó, hãy bỏ đi thả đi. Nhưng mà mấy người đó không có nghe. Mấy người đó thì làm cái nghề là họ sống ở trên cái giống như cái vàng của đất bắt cá đó, cái gì trên cái cù lao, nó có những cái cù lao, cái hồ thủy điện mà làm vậy đó. Họ như vậy không tin thì họ mới làm thịt con rắn đó ăn, làm thịt con rắn đó ăn, rồi buổi chiều đó, tối đó, đi về thì trên cái thuyền đó hình như có bốn người, một đứa nhỏ, mấy tuổi đó, 7-8 tuổi gì đó, cộng với ba người lớn đó là ăn thịt con rắn đó, còn đứa nhỏ kia thì không ăn. Đi về thì họ mới đi trên một cái thuyền, cái xuồng nhỏ thôi, tại vì có một cái kênh nhỏ thôi, từ từ đây qua kia nó không có xa lắm. À, họ đi kết quả là thế nào, họ bị lật xuồng xuống chết, ba người đó đều chết cả, chỉ có riêng đứa nhỏ không chết, người ta cứu được đứa nhỏ. Từ đó người ta thấy là đúng là gì, chỉ làm những việc ác nó hiện ra trên đời. Thì những người khác mà nói với quý thầy nói đó là gì, con đó giống như nó là Long Vương á, con cháu Long Vương gì, người ta nói là rắn mà nó có màu trên đầu, tức là rắn thành tinh đó, nạn không phải bình thường, mà bắt nó được là do thần thông, nó lúc đó nó bị nghiệp lực cho nên nó không thể thể hiện thần thông, nó không ẩn mình được. Như trong quý vị coi Vô Nhất Đại Sư đó, tức là cuộc đời của đại sư Thiền Tâm á, của hòa thượng Thích Thiền Tâm đó, quý vị thấy rắn nó nói là gì, có nhiều khi nó bị chết là lý do là mặc dù tu hành á, là có thể tu hành đến 1.800 năm đến 1.200 năm, là 800 năm này có thể có được thần thông, nhưng mà do là nghiệp lực không thể ẩn mình được, có nhiều lúc không ẩn mình được thì bị bắt đó. Thì cũng vậy đó, con rắn đó chắc là cũng do nghiệp lực nó có nợ mạng với những người kia cho nên mới bị bắt. Thì bắt thì ẩn mình không được, nhưng mà bắt rồi còn ăn thịt, nhưng mà nó vì linh tánh nó rất cao, vì tu hành bao nhiêu trăm năm rồi đó, có thể là như nó là gì, tu được 800 năm đó là có thần thông đó, vì rắn đó 1.200 năm là có thể biến thành hình người được đấy. Đó, con rắn nó vàng óng ánh, nó trong câu chuyện của ngài Hòa thượng Thiền Tâm đó. Thì vậy những con rắn đó mà ăn thịt một con rắn như vậy cuối cùng mất mạng thôi đó, để cho người đời thấy được điều đó, được tin sâu nhân quả. Còn làm nhiều việc ác thì thấy rất rõ ràng, nhiều cái điều bệnh hoạn tai ương, cầu sống không được, cầu chết không xong. Cho nên bây giờ có những người hỏi làm sao đối với giúp những người cầu sống không được, cầu chết không xong, tức là bị bệnh thực vật, bệnh này kia, nằm trên giường bao nhiêu năm. Thì nhà Phật chúng ta là gì, phải giúp cho họ tiêu trừ nghiệp chướng bằng cách nào, phóng sanh đó, làm niệm Phật, làm tất cả những tài sản của người ta đem làm công đức đi, hồi hướng cho họ đó để giải nghiệp, rồi tụng với những bộ kinh như kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nha, tụng cho họ bao nhiêu biến đó, thì nếu như nghiệp của họ hết đó, thì có thể họ còn thọ mạng, họ được sống ngược lại bình khỏe mạnh lại. Còn nếu như họ bị gì, bị hết mạng thì họ sẽ thác sanh, họ ra đi. Cho nên có những phương pháp đó, những bộ kinh sám hối, hoặc là chúng ta dùng kinh Vô Lượng Thọ cũng được, nhưng mà nếu mà vì người ta để cho dễ giải oan gia trái chủ, chúng ta có thể dùng kinh Địa Tạng tụng cho họ 7 biến, 21 biến, vân vân, rồi sau đó chúng ta trở lại chúng ta chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ đều được. Cho nên ở đây á, quý vị thấy là gì, đó là quả báo hiện đời à, quả báo hiện đời. Phật ấy nói chúng ta à, thấy là đời này, ngay trong đời này sẽ trước mắt là bị bệnh và những tai nạn, ví dụ như bị tai nạn này kia, rồi cầu sống không được, cầu chết không xong. Đó, tử sanh bất đắc, mà sống cũng không được mà chết cũng không xong. Đó, thị chúng kiến chi, tức là để thấy cho chúng sanh, cho những người đời thấy được điều đó, mà họ đó mới là hoa báo thôi. Còn quả báo thì hoặc ư thọ chung nhập tam ác đạo, hoặc là khi mà đã chết rồi đó, khi thọ chung người ta thọ mạng hết rồi đó, chữ ư này là khi đó, hoặc vào lúc mà thọ mạng hết rồi, tức là khi chết, nhập tam ác đạo, tức là vào ba con đường ác, vào ba con đường ác, ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Sầu thống khóc độc, chữ sầu này có nghĩa là gì, chữ sầu thống khóc độc thì hòa thượng có chú giải luôn, hòa thượng chú giải chữ sầu thống tức là ưu bi khổ não. Đó. Ưu bi khổ não tức là buồn đau lo khổ đó. Còn khóc độc có nghĩa là tàn khốc ác nghiệt, tức là khi vào tam ác đạo rất là đau buồn đau khổ, rất là sợ hãi, mà nó nỗi khổ đó nó rất là tàn khốc, rất là ác nghiệp, ác nghiệt chứ không phải là nhẹ nhàng đâu, ác liệt lắm. Ví dụ như là quý vị vào trong địa ngục, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tả vào trong cảnh địa ngục, một ngày một đêm muôn lần sống muôn lần chết, cái chết đi sống lại, và chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, À, chúng ta thấy liên tục mà nó không ngừng ngớt, đâu có ngừng đâu. Ví dụ như thấy diễn tả gì, có một con quỷ dạ xoa nó cầm cái nĩa giống như ở trên nhân gian, quý vị thích thích ăn chúng sanh đúng không, ăn thịt chúng sanh đó, nó sẽ cầm cái nĩa nó đâm xuống mình rồi nó dồi lên hư không, rồi nó lại lấy chia hứng lấy rồi để lại trên giường đó, nó để lại nằm trên giường, lại nó có diều hâu bằng sắt tới mổ mắt vào người tội. À, rồi nó mắt móc cặp mắt con diều hâu bằng sắt, rồi nó mổ cho nó bể đầu ra, nó hút cái chất não trong đầu nó chết một cách đau đớn như vậy. Chết xong rồi sao, gió nghiệp thổi qua thì lập tức tỉnh dậy sống lại. Sống lại thì sao, sống lại là tiếp tục chịu như quả như thế, cái trải qua muôn một ngày một đêm bao nhiêu lần chết bao nhiêu lần sống vậy đó. Mà không muốn tạm ngừng dù chỉ trong giây lát cũng không có được đó. Cho nên đó là những cái địa ngục, đó là diễn tả địa ngục ngủ vô gián đó, rất là đáng sợ. Cho nên người đời ở đời đó, họ không có biết được, không tin nhân quả Phật Bồ Tát. Mặc dù đạo lý nhân quả thiện ác thấy hiện đời đó, quý vị thấy làm việc ác có thì kết quả đó. Giống như có những người vừa rồi mấy hôm nay á, thì đang thấy có nhiều người chia sẻ, có một cái cô bé nó hình như mới 8 tuổi thôi, rồi sống với người cha của mình, mà cha mình thì để giống như sống chung với một người người khác chứ không phải là người vợ, mà mẹ vợ của mình, mà giống như ly hôn rồi hay sao, rồi sống đó. Rồi người đó coi như dì ghẻ đó, đánh cho đứa bé đó, hành hạ đứa bé đó, cuối cùng là chết đó. Nó rất là tội nghiệp. Đó là gì, đó là quả báo hiện đời của hai người đó là gì, bây giờ bị công an bắt. Đó là gì, đó là thấy trước quả báo trước mắt, còn sau này chưa nói. Nên là gì, chúng ta thấy hiện tại hiện đời mà bây giờ Việt Nam mình đó, hiện đời rất nhiều tai nạn như giao thông. Tổng kết năm 2021 tai nạn giao thông có giảm nhiều, tại vì sao, ít ra đường quý vị, năm nay ở trong nhà nhiều, tai nạn giảm nhiều, nhưng mà tổng cộng là hơn 5.000, hình như 800 người chết, hơn 11.000 người bị thương đó. Vậy quý vị tính đi, hơn 5.000 người mà chia cho là 365 ngày thì quý vị chia đi, chúng ta thấy sao, như vậy mỗi ngày là mười mấy người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam không đó. Rồi sao nữa, rồi mỗi ngày chưa nói nha, còn số bị thương nữa nha, số bị thương là 11.000 người, hơn 11.000 người, chúng ta chia đi, chia cho 365, như vậy mỗi ngày hơn 30 người bị thương, như vậy hơn 30 người bị thương vì tai nạn giao thông và hơn mười mấy người chết mỗi ngày. Như vậy đó là sát nghiệp rất lớn đó, hiện đời bị tai ương đó, nó bị bệnh ương đó, hoặc là bị bệnh hoặc là bị tai ương. Rồi mới đại hồi xưa thì ít khi có tai nạn giao thông mà một lúc bị đông người lắm quý vị, ít lắm. Nhưng mà càng về sau nữa, ăn chúng sanh nè, tạo những nghiệp nào nào là ăn thịt chúng sanh nhiều quá, sát sanh nhiều quá nè, con gì cũng ăn nè, rồi lại phá thai nè, nó tà dâm nè, đủ các nghề nghiệp, cho nên nhiều chiêu cảm tự nhiên có thôi. Hồi xưa đâu có đâu, bây giờ tự nhiên có gì, đang đứng đèn xanh đèn đỏ vậy đó, mà có xe container hay là xe tải gì nó ủi một lúc mà bao nhiêu người á. Thì nhân nhớ là như năm 2018 thì phải, ở đâu ở Long An á, ủi một lúc bao nhiêu người vậy đó. Rồi đây hình như mới gần đây là thấy có một vụ nữa là đâu ở tỉnh nào miền Trung đó đó, ở tỉnh nào miền Trung hình như Bình Định hay sao á, Bình Định là ủi một phát cũng là mười mấy người đó, mà toàn là gì, người hoặc là sử dụng ma túy hoặc là bị gì đó vân vân, tâm thần đó là gì, bị tai ương hiện đời. Mà những người đó họ nghĩ mình đều vô tội, đúng là nghĩ mình vô tội gì nữa, đâu có biết nhân quả mình đã tà tích lũy nào, sát sanh giết bao nhiêu con này kia rồi tà dâm vân vân đó. Cho nên là rất là đáng thương, cho nên người đời này mặc dù thấy nhân quả trước mắt nhưng mà họ cũng không tin, thì đó đó là điều quá đáng thương. Thì tương lai càng nghiệp nó càng nặng hơn nữa, thì sau này vào ba đường ác địa ngục là quỷ súc sanh sẽ là rất là đau khổ, rất là sợ hãi khủng khiếp và rất là kịch liệt đó. Khốc độc tức là gì, rất là ác liệt, rất là tàn khốc, tự tương tiêu nhiên đó. Tự tương tiêu nhiên là gì, hòa thượng có chú giải luôn, chúng ta đọc và chú giải hòa thượng thôi, là bị nghiệp lực của chính mình cảm Lửa của ba độc tham sân si trong nội tâm hừng hực thiêu đốt. À, ý quý vị có hiểu điều nào không? Tự này là tự mình đó. Tự gì? Cái nghiệp lực của mình nó tự mình thiêu đốt à. Chữ tiêu tự nhiên á, tức là thiêu đốt. Đó. Tương là nó trở lại, nó quay trở lại, tức là gì? Mình làm như thế nào thì nghiệp nó chiêu cảm nó hiện ra thôi, mà nghiệp đó là nghiệp lửa, lửa này là lửa gì? Lửa tham sân si ba độc đó, nó hừng hực ở trong nội tâm, nó hiển hiện ra cảnh giới đó, thực tế không phải thật ha. Chứ nếu mà thực tế mà thật á thì nó không phải, mà nó từ tâm mình nó hiện ra thôi à, từ do tâm mình nó hiện ra nó đốt mình thôi, cho nên không phải chúng sanh khác làm mà do tâm mình làm. Nhưng bây giờ mình ở trong cảnh giới của phàm phu, mình thấy là chúng sanh khác làm, cho nên đây gọi là tự tương tiêu nhiên, hay là nói chính xác hơn là do bị chính nghiệp lực của mình nó đốt cháy mình thôi. Nghiệp gì? Nghiệp tham sân si. Trên đời này do tham sân si cho nên làm ra những nghiệp đó, cho nên rất là đáng thương. Vì vậy nếu mà chúng ta biết tu hành là gì, người biết tu hành là chuyển đổi lại, mình không có tham sân si đó, mình phải phát nguyện, mình phải làm việc thiện. Giống như trong lịch sử đó, quý vị thấy có bà Tỳ Xá Khư là một cư sĩ rất nổi tiếng thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, thì bà này sở dĩ được thành tựu như vậy á, là có một lần Đức Phật nói, Đức Phật kể là quá khứ á, cách đây là 100.000 kiếp, có một Đức Phật ra đời hiệu là Thắng Liên Hoa xuất hiện ở thế gian. Thời đó thọ mạng của Đức Phật đấy là 100.000 năm. Thì bà từ Tỳ Xá Khư đó, cư sĩ Tỳ Xá Khư rất là nổi tiếng. Lúc đó bà phát nguyện là gì? Bà thường xuyên cúng dường, bà giống như một đại cư sĩ mà hồi đó cúng dường Đức Phật Thắng Liên Hoa, và thường xuyên ở bên cạnh Đức Phật Thắng Liên Hoa mà trao đổi nói chuyện. Cho nên một ngày nọ bà hỏi cái vị cô bạn của mình, tức là cô bạn của mình đó, tại sao có người giàu có thế này thế kia đó, mà sao được nhiều người mến mộ, được công đức lớn như vậy. Thì Đức Phật Thắng Liên Hoa mới nói là do là gì? Do là một trước đây 100.000 kiếp, bà ấy cũng đã phát nguyện là đem những công đức tu hành được để hồi hướng, để cho được cái quả báo như vậy. Thì bà Tỳ Xá Khư á, bà cũng phát nguyện đem tất cả công đức của mình ha, đem tất cả những công đức của mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh ha, hồi hướng cho để mà phát nguyện con tương lai ha, con sẽ được thành tựu như vậy. Và lúc đó Đức Phật thật thọ ký cho rằng là tương lai đó, qua bao nhiêu 100.000 kiếp sau, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bà được thành tựu như vậy đó. Cho nên là gì, ngài mới nói bài kệ là như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân thanh tử làm được nhiều thiện sự. Có nghĩa là gì? Mình á, giống như một đống hoa thì mình có thể kết nhiều cái tràng hoa là được làm. Thân sanh tử này tuy là cái thân không tốt, nhưng mình cũng làm được nhiều cái việc tốt. Làm như bà Tỳ Xá Khư đó, thì cái tương lai là gì? Tương lai quý vị có thể thành tựu bà Tỳ Xá Khư là được chứng được quả đó quý vị. Trong thời Đức Phật là bà cư sĩ nữ mà được chứng quả đó, hộ trì Phật Pháp rất là lớn. Cho nên nếu chúng ta biết tận dụng cái thân này, thay vì chúng ta làm ác nghiệp, chúng ta làm thiện nghiệp, chúng ta làm thiện nghiệp nhất là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì chúng ta chuyển được quả báo rất tốt đẹp, đừng như đoạn vừa rồi ha. Đoạn này chúng ta đã thấy là đây toàn là quả báo ác, thì mình học á, học Phật Pháp mình phải suy ngược lại, từ cái ác mình phải nhìn ra cái thiện, còn từ cái thiện mình phải cảnh giác với cái ác. Đó là người biết học, còn người không biết học thì bị kinh nói như thế nào thì mình cứ nghĩ như vậy thôi, thì cũng chưa thấy nó không liên quan với mình. Bây giờ mình hết làm ác rồi, không phải, mình cố gắng làm thiện cho nhiều hơn. Cho nên đoạn này thật ra là tứ chánh cần ha, quý vị thấy đấy là tứ chánh cần trong Phật Pháp. Căn bản của Phật Pháp có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Những điều ác chưa sanh ha, những điều ác chưa làm ha, những điều ác đã làm thì mau dứt đi, những điều ác nào mà chưa làm thì phải ngăn trừ. Đó, điều này đúng không? Đúng rồi. Những điều nào thiện chưa làm thì mau gắng làm. những điều thiện đã làm thì ráng làm cho được nhiều hơn. Đó, cho nên là quý vị thấy rõ ràng đây là toàn là tứ chánh cần, đâu có bị xa giáo lý căn bản của nhà Phật đâu. Cho nên cái nhiều người nói không học bát chánh đạo đâu có, đó, không học 37 phẩm đại đạo à, có hết kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ cả. Bây giờ tạm dịch đoạn này. Hoặc là đời này trước bị bệnh tật và những tai nạn, sống chết không xong, để cho đại chúng thấy rõ việc đó. Hoặc sau khi chết vào ba đường ác, khổ đau tàn khốc, chính bị chính nghiệp lực của mình thiêu đốt. Đó, hoặc là đời này trước hết là bị bệnh tật nè, và gặp những tai nạn nè, sống chết không xong, để cho đại chúng thấy rõ việc đó. Hoặc sau khi chết vào ba đường ác, tức là vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khổ đau tàn khốc, bị chính nghiệp lực của chính mình thiêu đốt, của mình thiêu đốt đó. Chứ không phải ai ai làm đâu, mà càng á, chúng sanh mê muội lắm, càng không biết thấy bị khổ đau, toàn hận người ngoài không. Chúng ta có tâm vậy không quý vị? Toàn hận trách người ta, chứ đâu có bao giờ mình quay lại mình nghĩ là do nghiệp chướng của chính mình đâu, đúng không quý vị? Đó là vẫn chưa giác ngộ. Cho nên người giác ngộ là gì? Không trách người, nhớ nha, không có trách người nha. Thiện Trang nói đây là Thiện Trang nhắc, quý vị cũng là nhắc Thiện Trang á, cố gắng không trách người. Chứ không lâu lâu cũng có người phê bình chỉ trích thế nào đó mà mình cũng không có chịu được, mình nghe không được. Phải tu gì? Nhẫn nhục như địa á, tới trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta đã học qua rồi, nhẫn nhục như địa là gì? Phải có tâm thần nhẫn nhục như địa. Đất á, nhẫn nhục như đất, đất là thế nào? Quý vị có đổ đồ dơ lên, quý vị có chúng sanh nó đi vệ sinh lên đó, vân vân, bổ mọi thứ, không sao cả, đất vẫn nhẫn nhục bình thường. Nhưng mà mình học đó là vẫn chưa đủ. Nhẫn nhục là có hai cái nhẫn nhục. Một là nhẫn nhục đối với nghịch cảnh là khó. Hai là nhẫn nhục đối với thuận cảnh nữa. Đất quý vị cho dù có rải hoa thơm lên đó, đó, quý vị có tán thán đất ơi đất tuyệt vời chăng nữa, đất cũng trơ trơ vẫn như vậy. Thì vậy đó, mình tu hành là gì? Đối với lời khen mình cũng trơ trơ thôi, mình coi như gió thoảng ngoài bay, không có gì để ý, không động tâm. Đó mới là nhẫn nhục. Chứ nhẫn nhục mà hai đường nha, nhớ là thuận cảnh và nghịch cảnh đều phải nhẫn. Hòa thượng hay nói là gì? Nghịch cảnh á, dễ sanh tâm gì? Sân giận à, còn thuận cảnh dễ sanh tâm tham liếng. Hai điều đều sai cả đó nha. Thuận cảnh á, thì mình tham, nghịch cảnh á, thì mình ghét. Đó đều là không có nhẫn nhục ba là mật cả. Thông thường chúng ta thích thuận cảnh hơn, chúng ta tham đó, được khen chút cái tham đó, được cái ông chồng cũng chiều chuộng chút là thích đó, vân vân, được người này không là tham, đắm say, đắm thay trong tham đó thì đều không được cả. Tu hành là gì? Phải như bất động trước mọi cảnh giới, dù tham hay không, dù tốt hay xấu mình cũng vậy, giữ tâm như vậy đó. Cho nên ở nhà Phật gọi là tu là xả thọ đó, chứ không đừng có để thọ lạc lẫn thọ khổ. Thời nay á, có cái câu nói gọi là gì, tất cả những người người ta hay giảng là gì, gọi là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là sao à, người ta giải thích thật ra không đúng cái chữ nghĩa cho đó. Đây giải thích cho người ta là gì, là hiện tại phải trú trong cái sự an lạc. Đó là giải thích, không hiểu chữ Hán mới giải thích như thế. Chữ hiện tại lạc trú không phải như thế. Mà Thiên Trang nó sai chỗ này nè. Sai. Hiện tại lạc trú là gì? Thấy cảnh khổ thôi, đừng nghĩ khổ nữa, hãy chuyển lại để cảnh vui đi. Như vậy đó là gì? Tu là cái kiểu đó, là từ cái thọ khổ chuyển sang thọ lạc. Mà chuyển từ thọ khổ sang thọ lạc vẫn không ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị học tất cả các kinh điển đi, đều phải gì? Phải xả thọ. Phải xả thọ tức là không có thọ ác, không thọ khổ cũng không thọ lạc mới được. Đó mới tu hành. Cho nên những người mà nói tu thiền tông á, mà nói mà nó chuyển từ cái ý niệm ác đó, khổ đó, mình chuyển thành vui để mình hưởng thật cái cảm giác vui là sai. Cho nên giải thích cái câu hiện tại lạc trú sai. Chứ hiện đó là thấy á, thấy tại là thực tại, thấy rõ cái trong hiện tại đó, Rồi gì? Lạc đó là trú là gì? Đó mình phải hiểu rõ ràng từng chữ không biết chữ Hán giải thích sai mất tiêu. Đó là gì? Mình khi mình thấy rõ tất cả các pháp, dòng pháp nó sanh diệt như thế nào thì khi đó mình thấy tất cả như thế, mình mới gọi là gì? Tự tại với các dòng sanh diệt đó, mình trụ trong cái gì, trụ trong cái gì, cái thấy đó thì mới gọi là hiện tại lạc trú, chứ không phải là trụ một cái vui đâu, đã xa rồi. Nếu quý vị không tin, quý vị mở ngài, coi Hòa Thượng Thái Hòa ngài cũng giảng bằng tiếng Phạn, ngài giảng giải thích ra cũng giống như Thiền Căn giải thích thôi, Thiền Căn giải thích bằng chữ Hán, hiện tại lạc trú khác nhau. Cho nên thời nay không học chữ Hán giải thích sai ý của chư tổ, sai thích sai rất nhiều, nên quý vị nguy hiểm lắm quý vị. Hiện tại lạc trú chứ hiện là thấy rõ, chứ không phải hiện là hiện tại đâu. Cái chữ Hán một chữ là hai chữ mà, đâu có phải một hai chữ ghép nhau. Còn tại là gì? Nó đang thấy cái gì, thấy cái gì đang nó sanh diệt đó, các pháp nó đang sanh diệt, gọi là quán pháp sanh diệt, quán pháp vô thường đó. Quán tất cả các pháp vô thường đó thì mình phải trú ở trong các pháp đó đó, mà trú trong cái gì, cái tâm mình tự tại an lạc đó, phải dùng tâm tự tại an lạc để trú trên thấy tất cả các pháp đều sanh diệt vô thường, thế mới thành công, mới tu hành, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chỉ có thấy tất cả mọi thứ đều an lạc mình ráng, hoặc là khổ đau mình chuyển thành gọi thọ lạc, tức là mình chuyển thành vui, thấy đổi tất cả đều vui hết, thì quý vị vẫn ở trong sanh tử luân hồi à, vẫn là sanh trong ba đường thiện thôi, trời người thôi, Atula thôi, không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là gì? Không có đánh chấp một cái vui lẫn cái khổ. Cho nên hiện tại đó, càng về sau thời mạt pháp, kinh điển bị giải sai rất nhiều. Vì sao? Người không có học thì đọc như vậy thôi, rồi bỏ cái chữ Hán đi. Có rất nhiều người đề xướng bỏ chữ Hán đi, đừng có học chữ Hán. Học chữ Hán làm gì? Bây giờ thời nào rồi mà học chữ Hán? Sai lầm chữ Việt không diễn tả được hết. Một cái chữ, bốn chữ phải giải thích thành tám chữ, 16 chữ, bao nhiêu chữ à. Mình ở đây đem chữ Hán mình đọc thành chữ Việt luôn, sai rồi. Cho nên âm Hán nó không diễn tả được hết, mà phải coi chữ Hán mới được. Cho nên thời nay rất nhiều được nhiều thứ sai lầm đó quý vị, mà thật ra người ta không biết luôn à. Và cứ thế người này truyền người kia, truyền 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 nói một hồi sai ha. Cho nên rất là đáng tiếc. Như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng vậy đó quý vị, thấy cái nhiều cái người dịch đằng trước á, cái chữ cuối cùng của phẩm 37, phẩm 37 là nhắc đến tựa đề của phẩm này, gọi là Thọ Phật Trùng Hối á, mà là trùng trùng hối miệng đó, là nhận lấy bao nhiêu lần khuyên lơn dạy bảo khuyến khích của Đức Phật đó, là tựa đề phẩm này nè đó. Bất cảm hữu nghi đó, đúng không, không có dám nghi ngờ đó. Vậy mà họ dịch thành Thọ Phật Trọng Hối, sai mất tiêu rồi, trọng mà gì nặng thôi, đâu có nghĩa đâu. Cái trùng trùng hối miễn, nguyên cái chữ trùng trùng hối miễn rút lại trùng hối, cho nên là không có học Hán cổ, không có đọc chú giải người xưa thì sai là bình thường thôi. Trong đây chúng hòa thượng chú giải rất kỹ, có nhiều cái. Cho nên thời này gọi là thời kỳ mạt pháp là đúng rồi, thì người giỏi ít, người biết pháp ít, người chấp trước rất nhiều đó. Mà có sau này có người sửa lại, mình cũng gọi là tiên nhập bi chủ, nghe cái bản đó nó sai quen rồi, bây giờ nghe bản đúng cũng không chịu nghe. Cho nên chúng sanh đó là chấp trước quá nặng, cho nên là cứ thế mà rất là đáng thương ha. Thật ra thật tế mà nói rất là đáng thương ha. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta học vào kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta có duyên rồi, học bằng chữ Hán từng chữ rõ ràng, có chú giải hòa thượng làm căn cứ, có chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ làm căn cứ, có lời giảng của hòa thượng làm căn cứ, chứ không phải là ý của mình. Cho nên từ đó mình học sẽ chuẩn xác hơn. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba, mời quý vị sang đoạn thứ ba. Cộng kỳ oán gia, cánh tương sát thương, tùng tiểu vi khởi, thành đại khốn kịch. Gia do tham trước tài sắc, bất khẳng thí huệ, các dục tự khoái, vô phục khúc trực, si dục sở bách, hậu kỷ tranh lợi, phú quý vinh hoa, đương thời khoái ý, bất năng nhẫn nhục, bất vụ tu thiện, uy thế vô kỷ, Tỳ dĩ ma diệt. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Cộng kỳ oán gia. Chữ cộng đây, trong chữ cộng tu á, là cùng, cùng với. Cùng với ai? Oán gia hay là oán gia, chữ oán gia là âm. Chúng ta dịch nghĩa là oan gia. Oan gia, còn chữ kỳ này, chữ kỳ là của họ, tức là cùng với oan gia của họ, đó, tức là hai bên oan gia nhau. Cánh tương sát thường. Cánh, chữ cánh có nghĩa là đền lại, hoàn trả. Tương là qua lại. Sát là giết. Thương là gì? À, sát thương thì tức là làm cho bị thương đó. Cái sát thương làm cho, nói chung là đánh giết lẫn nhau. Ở đây ý nói là cùng với oan gia trái chủ sanh ra trong cùng một đời, đúng không? Đó, chúng ta thấy giống như trong đời sống có nhiều cái bất như ý, cho nên hai bên đấu tranh lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, không phải là cõi người giết cõi người không. Ví dụ như con thú, gặp con thú, con vật với người có thể đấu tranh nhau, hoặc những con thú nó giết lẫn hại lẫn nhau đó. Giống như trên mạng á, thì bữa coi đâu trên Facebook nó hay hiện lắm, cái mở Facebook vô chưa kịp về trang chủ mình á là nó hiện ra ngay, thấy có con một con trăn với một rắn quấn với nhau. Con trăn thì quấn cho con rắn để chế xiết cho con rắn chết. Con rắn đó, con rắn gì nó cũng to lắm, nó thì cắn lại con trăn. Hai con nó đấu tranh với nhau như thế đó. Hai con này định nuốt con kia thì cắn cho con kia chết. Cuối cùng theo trong cũng tò mò coi thử coi kết quả thế nào, thấy là cuối cùng nó ghi là cuối cùng thì con rắn đó nó cắn con kia trăn nó một thời gian, thì con trăn đó nó bị độc nó chết, thì con rắn đó nó nuốt luôn con trăn đó vào. Quý vị thấy đó là gì? Đúng như câu này nói là cộng kỳ oán gia, cánh tương sát thương, giết hại lẫn nhau, đôi bên giết hại lẫn nhau cùng với oan gia. Còn trên đời này thì quý vị thấy việc giết người bây giờ nhiều lắm, đúng không? Vì thấy rất nhiều cái sự kiện bây giờ Việt Nam mình cũng gần những năm gần đây giết người là chuyện bình thường, thấy quá trời á. Cửa sơ là thấy cái giết người, ví dụ như ở Thiện Trang thấy có người học trò Thiện Trang làm bên công an đăng lên báo chí lên á, cái bài đâu mà truyền hình, cái đài truyền hình gì cũng nổi tiếng lắm, Thiện Trang không có nhớ đài truyền hình gì, không có coi, là chụp hình đưa tin là ở cái vùng đó, ở sông vùng đó, ở gọi là xã Lộc Nam đó, xã Hồng Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đó, có một cái người chồng giết người vợ. Lý do là bán đất mà xong rồi hai bên bán đất là tranh, nói chung là không có thỏa thuận thế nào đó, mà sau cuối cùng là ông chồng giết bà vợ luôn đó, bán xong đất mà cuối cùng giết vợ, cái bán rẻ bán mắc gì đó, cuối cùng giết bà vợ rồi ông chồng trốn vào vườn cà phê, trốn hình như trốn được tới 2 ngày thì bị bắt. Đó, thì người học trò Thiện Trang làm công an cho nên là có đăng lên cái câu chuyện đó, Thiện Trang vô tình coi đó, vô tình coi được đó. Đó là gì? Thật sự mà nói vợ chồng với nhau cũng là oan gia trái chủ, cho nên tự nhiên chồng giết vợ đó, thì cuối cùng còn để lại mấy đứa con tội, ba thì đi tù, mẹ thì chết rồi đó. Quý vị thấy đâu bây giờ những chuyện như vậy rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều đó, rất nhiều cái gì, những vụ án giết người vân vân, thật ra là nó đều là oan gia trái chủ đó. Oan gia trái chủ với nhau mà sanh ra trong đời, cho nên giết hại lẫn nhau. Nó có những cái việc như vậy rất nhiều, mà chúng sanh vì nghiệp lực cho nên không biết rõ đó, không biết rõ đó, rất là đáng thương. Mà nhiều khi như vậy, thật ra nếu biết Phật pháp thì chuyển được đó. Chứ mình biết là cái Phật pháp thì mình sẽ giải được những nghiệp đó, còn nếu không biết Phật pháp thì tự nhiên thấy người ta ghét lắm. Cho nên trong đời tại sao có những người ghét mình? Vì người ta là oan gia của mình mà, người ta cho dù mình làm tốt làm thiện, quý vị cũng đừng nghĩ là người ta sẽ tốt cái thiện với người ta, với mình họ sẽ ghét mình. Họ ghét mình vì sao? Vì cái nghiệp chướng, họ nghĩ mình là xấu mà mình ráng làm tốt, mình tốt với họ, nhưng mà họ cứ nghĩ mình xấu, họ nghĩ mình đối xử lợi dụng thế này kia đó, cho nên là rất là đáng thương. Thật sự mà nó rất là đáng thương những cái chuyện như thế. Bản thân Thiện Trang vậy, Thiện Trang cũng có nhiều người hiểu lầm Thiện Trang đó, họ nói là thế này thế kia mà vân vân, thầy Thiện Trang thế này thế kia, ông lợi dụng thế này thế kia đủ thứ các kiểu. Thiện Trang cũng cười thôi, chứ bây giờ hết cách rồi, đâu có giải thích cho người ta được, người ta đâu có hiểu được, người ta cứ nghĩ như vậy đó, cho nên là chịu thua thôi. Đó là gì? Mình đã tạo cái nghiệp không tốt với người ta, cho nên bây giờ người ta nghĩ không tốt cho mình thôi, và mình thôi đành phải chịu chấp nhận thôi. Hay cái để trả nghiệp đó cũng là tốt cho mình, nhưng mà không tốt cho họ. họ làm như việc đó là thật sự mình nói họ đã tạo nghiệp thì thương cho họ thôi đó, cho nên là mình cũng không biết cách nào. Đây là những điều đó như trong kinh nói tiếp: tùng tiểu vi khởi thành đại khốn kịch. Chữ tùng là từ, tiểu là nhỏ, vi cũng là nhỏ, từ những điều nhỏ nhặt thôi nó khởi lên mà thành đại khốn kịch. Đại khốn kịch là sao? Ở đây hòa thượng có chú giải chữ khốn kịch. Khốn có nghĩa là khốn khổ, không có cách nào thoát khỏi. Chữ kịch là trả thù kịch liệt. Đó, tức là từ những cái điều rất nhỏ thôi, vi là nhỏ, rồi khởi cũng nhỏ nữa, tiểu cũng nhỏ nữa, những điều rất nhỏ thôi mà nó khởi lên, nó thành ra những cái điều rất lớn. Đại là lớn, khốn kịch là khốn khổ mà không có cách nào thoát được. Kịch có nghĩa là, kịch có nghĩa là sao? Kịch có nghĩa là trả thù kịch liệt. Đó, điều này Thiện Trang thấy rõ ràng á. Thiện Trang là thấy rõ ràng cái điều nhất. Có những cái mình làm rất là nhỏ ha. Ví dụ như Thiện Trang cũng không cố ý gì đâu, mình Thiện Trang thấy người ta không có gì đó, mình nói một cái điều gì đó, cái người ta chấp vào là đó, xong rồi người ta ôm miết người ta suốt ngày. Đó, có một điều rất nhỏ khởi lên điều lớn, họ phản ứng, họ trả thù rất là mạnh đó, họ làm khốn khổ mà bây giờ cũng chả cách nào thoát ra được đó. Hiện tại cũng có nha, những trường hợp như thế trong đời mình chắc chắn có những điều như thế, quý vị chắc cũng có đúng không quý vị? Thiện Trang cũng có đó, cho bây giờ vẫn còn có, là từ những cái điều nhỏ rất là nhỏ không có đáng gì hết. Thật ra mà nghĩ là kỹ lại, ủa đâu có đáng gì đâu ta, cái chuyện này không có đáng gì hết, mình cũng không có gì, mình cũng chỉ nói một câu vô ý, hoặc là mình có thể là mình nói nó không có cái chuẩn mực đó hả, nhưng mà người ta gọi là ghim hận trong lòng lâu ngày đó, ngày sau này người ta sẽ tìm cách trả thù mình một cách tàn khốc đó. Và bây giờ mình với họ không có nào thoát được, giải thoát được đó, những cái việc như thế. Cho nên là nhiều khi là đúng là nói nhiều thì dễ gây thù chuốc oán nhiều, giao tiếp với nhiều người thì thị phi nó nhiều thôi. Bây giờ càng ngày càng đông, ví dụ như Thiện Trang nói đơn giản thôi, Thiện Trang làm cái ấn tống mấy ngày pháp, ấn tống mấy ngày pháp thì do Thiện Trang nó thông báo đi thông báo lại bao nhiêu lần rồi đó, chẳng hạn là Thiện Trang không có thời gian, Thiện Trang đăng lên đó, ai muốn bình luận thì cứ vô bình luận đó là được, bình luận ở dưới đó là xong đúng không? Bình luận như đó là Thiện Trang sẽ tới cái lúc mà tổng hợp, có người tổng hợp rồi duyệt qua, rồi tới bao nhiêu thẻ số 1, bao nhiêu thẻ số 3, nội dung nào, mấy loại nào, mấy loại to hay mấy loại nhỏ, số lượng bao nhiêu, tổng hợp hết. Một lúc như vậy, cả một lần đăng ký như vậy quý vị thấy 500 người, 700 người, nhiều quá như vậy, làm sao mình có thể trả lời hết được. Nhưng mà họ bình luận ở trên đó là họ nói sao không trả lời thế này thế kia, rồi cái bắt đầu họ nhắn tin cho mình mà mình thông báo rồi không có thể nào trả lời hết tin nhắn, không có trả lời bình luận trên đó là được. Cái bắt đầu họ bữa sau có người tức lên chửi đó, ông thầy đó ông khinh thường mình, nó nói đủ thứ chuyện hết. Đó là từ những cái điều rất nhỏ mà trong đó mình đã thông báo rất rõ ràng, mình đã làm rất rõ ràng, bây giờ làm sao được. Bây giờ quý vị nghĩ coi, một người đâu thể đáp ứng được một lúc bao nhiêu người như vậy, mà đâu phải mình rảnh đâu, mình rất nhiều việc phải làm, mình đã thông báo vậy mà người ta không có chịu đọc, không chịu làm theo, rồi người ta còn trách mình, rồi cứ hù hận vân vân. Có người quý vị thấy có người nói ủa sao không tới lượt tôi không được thỉnh đâu lâu vậy, mà trong khi đó họ không biết là mình đã gửi bao nhiêu người rồi, mỗi lần một người là họ thỉnh đâu có ít. Quý vị có người thỉnh quen, người ta thỉnh tới mấy chục máy một lần đó, 20 máy qua 10 máy máy, mà gửi đến cái danh sách thì cái danh sách đến 500 người là đã có hơn ngàn máy rồi, hơn ngàn mấy trăm máy rồi, mà họ đứng cái nằm 500 mấy cái họ nói thôi không thỉnh nữa, không cần không thỉnh nữa, như vậy không cần thỉnh nữa. Nên đó là gì? Chúng sanh đều không hiểu, từ những cái điều rất nhỏ nhưng mà nghiệp chướng, tức là mình với người ta có cái nghiệp gì đó không có thuận duyên, cho nên là họ sẽ khởi lên cái ý nghĩ ồ ghét thôi đó. Và Thiện Trang cũng có người hù dọa Thiện Trang rồi đó. Thiện Trang thấy có một người ở trong người thầy luôn á, xuất gia lên nói sẽ thẳng xưng gì đó đó, ở làm đâu đâu đó, Thiện Trang xin không nói, nhắn tin vô Thiện Trang nói thỉnh như thế này. Thiện Trang thì không để ý, thì thấy tên tên đời Thiện Trang không có ấy, thấy cái nhắn tin vô Thiện Trang nói vui lòng bình luận lên giùm bài trên đó được rồi, sẽ có người tổng hợp. Cái họ nhắn lại sao mà người không có tự, không có gì hết vậy, mình phải cứ làm gì mà có vẻ xin giống như mà đi thỉnh thôi, chứ máy chứ làm gì xin cho gì đó. Họ chửi cho Thiện Trang tăng, rồi họ hỏi Thiện Trang ở chùa nào, ở nơi nào, đâu nơi chỗ nào để người ta gửi giấy về Họ nói chờ đi, gửi giáo hội sẽ gửi giấy về tới tận nơi để cho biết. À, đó, người ta hù dọa Thiện Trang như thế nữa. Quý vị thấy rất nhiều phiền não. Cho nên Thiện Trang thấy ôi trời, mệt quá, thế gian vô thường, thôi kệ họ. Thiện Trang chỉ nhắn lại, nếu người xuất gia nhau tu hành hiểu thì thông cảm từ bi, mình làm mỗi người làm có bao nhiêu việc nữa, đúng không? Đâu phải một việc đâu, quá việc mà thông báo như vậy làm, mà mình cứ nhắn lại như thế, người ta đó như thế thì tu hành từ bi ở đâu, nhẫn nhục ở đâu, không có. Nên thời này á, quý vị thấy làm Phật sự mà nói thật sự rất khó, rất nhiều cái chướng ngại, không có đơn giản đâu. Quý vị đừng nghĩ là mỗi cái việc nó thuận lợi cho mình làm việc tốt cũng có chướng ngại. Đó. Cho nên là phải nhẫn nhục ba la mật, phải cái gì có cái sự nhẫn chịu đó. Giống như Thiện Trang chia sẻ Phật pháp này, nhiều tiếng thị phi ra vào lúc đầu á, rất nhiều tiếng quý vị. Bây giờ thì bớt rồi, bây giờ thì dù sao bắt đầu nhiều người họ cũng thấy là mình giảng được, mình giảng cũng tuyệt vời hơn, mình giảng đúng theo Phật pháp rồi, mình cũng làm, mình nói mình làm, nhiều người bây giờ họ đã quay về họ ủng hộ rồi. Chứ còn lúc đầu á, nhiều người họ chỉ trích, nói là tại sao lại học thế nào kinh sao sửa kinh, sửa lại bản dịch đủ thứ các kiểu, họ đều không hiểu, họ không chấp nhận. Cho nên là thời đại mạt pháp quý vị nên nhớ rất khó hành trì. Ở đây á, chúng ta phải biết là từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà nếu mà mình không có nhẫn được, mà thậm chí mình nhẫn cũng không được nữa, nhẫn người ta vẫn có thể khởi ra những cái điều lớn khốn khổ lớn như vậy, mai mốt mình rớt vào đó rồi không có cách thanh nào thoát ra đó. Cho nên Thiện Trang cái thôi đành chịu thôi đó. Trong cái đây là kinh Phật nói là từ những điều nhỏ vậy nó sẽ biến thành những điều lớn khốn khổ mà nó trói buộc mình không ra khỏi được. Mình không phải cố ý nhưng mà dù sao thôi chịu thôi. Cho nên hàng ngày là Thiện Trang có bài hồi hướng rồi, hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ. Đó. Phải hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ, trong đó hướng tâm về nhớ những người nào đang thù hằn mình nhất, ghét mình nhất, là hồi hướng cho người đó đầu tiên luôn, phải nhớ vậy đó. Mong họ giải oán kết, mong họ ra khỏi sanh tử luân hồi, đừng vì những cái mối thù đó chất chứa trong tâm, những cái ghét ganh đó ở trong tâm mà họ đọa lạc, tội họ. Hiện đang chỉ khuyên nguyện vậy thôi, nguyện cho họ đều sớm giải thoát đó. Cho nên mình và chúng sanh, thật ra Phật Bồ Tát tới nhân gian cũng khó mà làm được tốt hơn, đúng không? Làm tốt hơn nữa cũng khó lắm. Bây giờ chúng sanh cũng ghét Phật Bồ Tát, cho nên những cái điều này mình thấy đều do nghiệp thôi, do nghiệp đó. Từ những cái nghiệp nó sẽ chịu cảm, từ nhỏ nó sanh ra lớn, mình với người ta có cái ác duyên, cho nên ngay lần đầu tiếp xúc hoặc là tiếp xúc thời gian nó sẽ chuyển, nó có cái gì nó chuyển vào hồi thành cái nghiệp ác đó. Cho nên là hai bên thế này cái kia, quý vị thấy ví dụ như quý vị với người trong gia đình, quý vị vợ chồng với nhau đó, quý vị nghĩ là thuận duyên đúng không, mới đầu thấy thuận duyên rõ ràng mà đâu phải ác duyên đâu, nhưng mà thật ra nó là ác duyên, một thời gian sau rồi về với, sống với chung với nhau mới thành ác duyên chứ. Cho nên đó là gì, cái đầu tiên là cái nghiệp nó dẫn 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 gì, càng gắn bó với nhau càng chặt bao nhiêu, càng cái mối quan hệ càng gần bao nhiêu thì trả thù càng dễ bấy nhiêu. Cho nên sau khi giác ngộ, ồ chưa chắc nha, đừng có tưởng người ta thân thân mình đó là ngon nha, coi chừng đến lúc nào đó người ta quay lại, người ta bắt đầu là cái nghiệp trổ ra, nghiệp ác nó trổ ra đó. Thay đây thì sao, có nghiệp thiện lẫn nghiệp ác quý vị. Ví dụ như hai vợ chồng với nhau chắc chắn là nhiều đời nhiều kiếp, đã phải gọi là nhiều đời lắm rồi, quen biết nhau sống cùng nhau trong cái nào đó thì như vậy có thiện duyên, thiện duyên mới đến với nhau sau cái chỗ ác duyên nó hiện ra. Cho nên ác duyên với thiện duyên nó lẫn lộn với nhau, gọi là nghiệp thiện nghiệp ác nó đan xen với nhau đó. Chúng ta đã hồi nãy cái đoạn trên đó chúng ta mới học đó quý vị, thấy là gì, triển chuyển tương sanh đó, cái này cái kia nó chuyển lẫn nhau đó, nó sanh ra cái kia. Cho nên mình thấy thôi đời sống trong sanh tử luân hồi khổ lắm, thôi thoát ra đi ha, về Tây phương cực lạc đi ha, chứ không có ở đây, ở đây càng ngày càng khổ thôi, quý vị đừng có mong cầu gì ở đây có đời này. Rồi chúng ta tiếp tục, giai do tham trước tài sắc, chỉ giai là điều, điều do à, tham trước, chữ trước là dính mắt à, là dính mắt đó, hay là tham đắm. Tài sắc, tài sắc là tiền, tài là tiền tài à, sắc là những cái gì tốt đẹp, hoặc là nhan sắc là sắc dục. Bất khẳng thứ huệ đó, bất khẳng thứ huệ tức là không có chịu, khẳng là chịu, Thí là bố thí, chữ huệ cũng là ban cho. À, thí là bố thí, huệ là ban cho, tức là không có bố thí, không có chịu bố thí. Đó, điều do gì đây? Điều do tham nè. À, tham dính vào tài sắc. À, nếu nói đúng là tài sắc danh thực thì nói mở rộng ra, điều do tham đắm mấy cái thứ là tiền tài tài sản, sắc dục nam nữ, rồi danh tham lợi, tham ăn tham đó, những cái điều đó mà nó không có chịu đem bố thí tài sản cho người ta đó, do những nguyên nhân đó mà xảy ra. Cho nên là rất là đáng thương đó. Các dục tự khoái, chữ các là mỗi mỗi, dục là muốn, tự khoái, chữ khoái này là khoái lạc, mỗi 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 người á, muốn cái vui vẻ cho mình, khoái lạc cho mình. À, tức là ai cũng muốn cái người vui cho mình hết, cho nên xâm lấn tới người khác thôi. À, vô phục khúc trực, vô phục khúc trực, chữ phục có nghĩa là lặp lại hoặc là miễn trừ đó, báo đáp. Khúc trục thì hòa thượng có chứ chú giải, khúc trực có nghĩa là chính là, cũng chính là có lý và vô lý, đúng và sai. Khúc là chỉ không hợp lý, tức là gì, có người ta mỗi người á đều mong muốn cái niềm vui cho mình, chẳng biết là có lý hay không có lý, đúng hay sai không cần biết, tôi cứ được cái niềm vui cho tôi là được rồi. À, tức là vậy đó, có nghĩa mỗi người đó, họ không cần quan tâm. Ở đây ý Phật nói là nguyên nhân là gì, những người đó, do cái tham, cái ham, ai cũng muốn vui về mình hết, không cần biết đúng hay sai, đúng hay sai vậy. Ví dụ như bây giờ tao chỉ cần tao có tiền là được đó, có người á giống như thế gian họ có tiền được, miễn là thủ đoạn đúng sai gì miễn lấy về cho được, không cần biết đúng sai gì, phải trái gì đó, đúng đúng lý lẽ hay không lý lẽ cũng được. Rồi có những người cũng vậy đó, có người tham dục cho nên họ tìm cách đó, họ cũng tìm cách làm sao để mà thoát cái lòng tham dục của họ, họ cứ không cần biết đó người kia là người đó là vợ của người ta rồi, nhưng mà mình cứ thích như vậy, họ cứ thích như vậy, họ cứ cứ dành họ làm được mà được đó, gọi là không biết lý lẽ đúng sai gì hết, cứ làm càng theo cái muốn của mình. Đó là bốn, đó là tám câu, tám chữ này: các dục tự khoái, vô phục khúc trực, tức là mỗi mỗi điều mong muốn được cho mình vui vẻ hạnh phúc, vui sướng mà không cần quan tâm là đúng hay sai, đúng đạo lý hay sai đạo lý, phải trái gì hết không cần biết đó, ý nói vậy đó. Si dục sở bách, tức là do cái sự ngu si, si đây là ngu si, dục là ham muốn mà nó bức bách. Chữ sở này là có cấu trúc của vi sở, ai học chữ Hán cổ đó, vi sở là bị, do cái bị cái ngu si và cái tham dục, cái ham muốn của họ nó bức bách, nó dẫn, nó lôi kéo đó. Và ở đằng sau nói thêm hậu kỷ tranh lợi, hậu kỷ là dày về mình, tức là muốn được cho mình nhiều hơn, tranh lợi mà tranh lợi cho mình được nhiều hơn, tức là tám chữ này nói là gì, vì do ngu si, ngu si là không biết rõ đạo lý nhân quả, vì do tham dục nó bức bách mà họ đi tranh lợi để mà cho mình được nhiều hơn, được cho được nhiều hơn, được cái gì, được những niềm vui, được tài sản, được cái tiền bạc, được cái ham dục nam nữ vân vân, sắc dục đó được nhiều hơn, điều là do ngu si. Nói chung nguyên nhân là tham sân si, ở đây là si dục, mà thật ra thường mình nói là si dục là đủ rồi chưa nói sân ha. À, si là ngu si, không tin nhân quả, đó là gọi là ngu si, không biết đạo lý nhà Phật gọi là ngu si, dục và ham muốn đó. Quý vị thấy rất nhiều những cái chuyện như thế là không thể nào kể xiết đó, ở trong thế gian đó không đó, quý vị thấy như vậy. Thiền Trang sẵn kể chuyện câu câu chuyện liên quan đến vấn đề này là trong kinh Phật có kể đến một câu chuyện như thế này, là vào thời quá khứ có một vị hoàng hậu sanh tâm đố kỵ với một vũ nữ của hoàng gia đó. Tức là gì, có một cái vị hoàng hậu mà thấy cái cô vũ nữ, tức là cô múa đội múa trong cung á, đẹp lắm đó, múa đã hay, múa hát hay đẹp, cho nên bà hoàng hậu này thấy ông vua coi ông vua của mình đó, ông chồng của mình đó, tức là vua đó, thấy coi để ý cô này chăm chăm, cho nên bà sanh tâm đố kỵ ganh ghét, đó là do ngu si tham dục đó. Nếu mà mình muốn cái tâm của người ta là không phải đứa kỹ đứa vũ nữ này nó là con hầu thôi, nó múa thôi mà làm gì mà chiếm mất cái trái tim của, hoặc là chiếm mất ánh mắt của ông chồng mình, tức là ông vua mất. Cho nên ghét, nghĩ ra cách mà dùng cái vẻ lâu á, cái vẻ mà đã khô rồi đó, vẻ mày đó, cái những cái vẻ mà nó dơ bẩn đó quý vị, đã khô rồi nghiền nát thành bột đó, rồi kêu cô ta lại giả bộ chơi cái trò là vui thôi đó, là bắt là tung cái bột đó lên khắp người cô gái này, cô vũ nữ này đó, rồi nói cái đùa chơi giỡn hôm nay tơi tung chơi vậy thôi, rắc bột lên khắp người cô gái. Thì cô gái đó do cái bột của cái vẻ rách mà nó khô, nó lâu ngày nó khô mà nó dơ bẩn á, giống như cái rẻ mà quý vị đem trà son, trà nồi hay là trà cái nhà vệ sinh được không, nó thì nó dơ vô cùng, nó vi khuẩn virus nhiều lắm, cho nên tán ra thành bột rồi mà rải lên người khắp người ta thì quý vị hiểu cái hậu quả như thế nào. Cho nên là gì, cái người đó đó, cái người vũ nữ đó bị cái ghẻ lở nó mặc khắp người, ngứa phồng hết người, nó khẽ lở khắp người luôn, tại vì vi khuẩn nó vô đó. Thì sau đó cái cô hoàng hậu đó tới đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là sanh ra làm em bà con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của tôn giả A Nậu Lâu Đà, có tên là Rô Hiêm Ni. Cô này á thì lúc đó ngài tôn giả A Nậu Lâu Đà là anh của anh ruột của cô ta, cho nên là tôn giả A Nậu Lâu Đà khi mà đi về kinh cung thành A Tỳ Ca Tỳ La Vệ đó, thì dẫn về đi cùng với 500 vị tỳ kheo đi, thì tất cả mọi người ra đón, nhưng mà cô này thì cô không ra đón. Thì tôn giả A Nậu Lâu Đà mới nó hỏi cái, ủa sao kỳ vậy, sao lại không ra đón anh hả? Hỏi vậy thì mà mọi người nói là cô ta bây giờ đang bị mụn nhọt nó nổi khắp người á, nổi trên mặt, đầy mặt nè, mụn nhọt không biết là sao mà chữa không hết, cho nên bây giờ cô xấu hổ cô không dám ra. Thì tôn giả A Nậu Lâu Đà thấy em mình bị như vậy á, mới vô gặp em mình hãy hỏi nguyên nhân, xong là biết biết nguyên nhân. Cho nên tôn giả A Nậu Lâu Đà nói bây giờ em có bao nhiêu tư trang, tức là có bao nhiêu cái bây giờ giống như để dòng đeo tay vân vân, cái nhẫn rồi vân vân đó, cái đeo tay đeo tay đeo nhẫn rồi đủ các loại, đem bán hết đi, đem bán hết đi, cất một cái căn nhà gọi là cái giảng đường, rồi cúng một bữa trai tăng, mời Đức Phật và tăng đoàn về đây để cúng hết đi đó. Thì lúc đó là cô ta nghe lời, hôm đó xúc hết, đem tất cả tư trang mình ra bán hết để làm cất một cái giảng đường, giống như một cái thất đường á, để đãi một buổi trai tăng, thỉnh Phật và chư tăng tùy tùng của Đức Phật về đó, gọi là lắng để mà dự trai tăng và giảng cho một bài pháp. Thì hôm đó và khi cất xong rồi, cô ta thì được anh của mình tức là tôn giả A Nậu Lâu Đà khuyên là hãy ra quét dọn, tự mình quét dọn cho sạch sẽ đi á, để mà đón Phật tới. Thì bữa đó sau khi Đức Phật và đoàn tùy tùng tới nhận cúng dường trai tăng thuyết pháp, thì lúc đó thì cô ta thì mới vừa tới đó thôi, thì cô ta lúc đó là hết tất cả các bệnh đó, nó hết luôn á, thì hết luôn. Và cô ta ra gặp Phật, cô ta nghe thời pháp rất hoan hỷ, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn đó. Quý vị thấy không, chỉ cần là cúng dường cho Phật và chư tăng nên phước báo lớn, giải được nghiệp đó. Và không chỉ thế, cô ta sanh lên cung trời Tam Thập Tam à, sanh lên cung trời gọi là 33 đó, sanh lên trời 33, trời Tứ Thiên Vương chứ không phải trời 33 à, cô ta mới sanh lên trời, có trời cho Tứ Thiên Vương, mới làm một người phụ nữ ở trên cõi trời đó, đẹp vô cùng luôn. Thì lúc đó bốn vị Tứ Thiên Vương á thấy cô ta đẹp lắm, cho nên là người nào cũng muốn cưới về làm vợ, thì người nào muốn cưới về làm vợ hết, nên cho nên là đẹp quá mà nhìn đấy, bốn người đều tranh nhau. Lúc đó mới nhờ vua trời đế thích là phân xử. Thì lúc đó vua trời đế thích mới hỏi bây giờ ông thấy cô ta như thế nào, thì bốn vị Tứ Thiên Vương lần lượt đáp. Ông này nói tim tôi đập vang dội như trống dầu à, ông thứ hai này nói ý tưởng của tôi dồn dập như thác chảy. Ông thứ ba thì nói, ông trời thứ thiên vương thứ ba đó nói, vừa thấy nàng mắt tôi đã muốn nổ tung rồi. Ông thứ tư thì nói, tôi tim tôi hớn hở như lá cờ bay. Lúc đó vua trời để thích mới nói, cái lộn các vị vui thích nhất thời thôi, còn tôi á, tôi thì không thể không có nàng, nếu không có nàng thì tôi sẽ chết. Thì ông vua trời để thích thì lớn hơn mà nói như vậy, thì mấy bốn vị tứ thiên vương nói, ôi thiên chủ, ngài cần gì phải chết, thôi họ rồi đó trả giao này nàng cho ngài luôn. Lúc đó nàng được lên được vua trời để thích sủng ái đó, cho nên là lúc đó là mang về làm vợ của trời để thích. Như vậy đó là gì, nghiệp nhân quả báo. Quý vị thấy nghiệp hồi xưa gây ra một nghiệp nhỏ đó, từ cái nhỏ thôi, chỉ cái bị đố kỵ chút xíu thôi mà rắc bột lên người cô họ cô vũ nữ đó, con nhân viên múa đó, nói như bây giờ nhân viên múa đó, rồi chịu quả báo như vậy, đến may là gặp được Đức Phật đó, lại còn là em của tôn giả A Nậu Đô Đà, cho nên mới được chỉ ra phương pháp giải trừ. Rồi sau đó nghe pháp được chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà do sơ quả nên cũng vẫn sanh lên cõi trời dục giới, lên trên đó cuối cùng được lên luôn cõi trời Tam Thập Tam, tức là làm coi như tỳ thiếp của vua trời Đao Lợi. Vua trời Đao Lợi là trời thích bốn ông viên vương kia muốn quá, nhưng mà vua trời Đao Lợi có quyền hơn, cho nên nói như vậy là cuối cùng là phải nhường thôi. Đó là gì, có một câu chuyện có kết thúc có hậu, nhưng nếu chúng ta không có duyên may mắn như vậy, chắc chắn chúng ta khổ từ những cái ý niệm nhỏ nhặt nó khởi lên lớn như vậy, mà do liều là do muốn cái sự vui cho mình dù cái niềm vui rất nhỏ. Cho nên ở đây á, quý vị thấy là gì đó, từ điều do là gì, những cái si dục, những cái ngu si, những cái ham muốn mình nó bức bách mà nó gây ra muốn lợi cho mình rồi thôi. Hậu kỷ tranh lợi, tức là muốn lợi cho mình cho nên nó mới tranh đó. Hậu kỷ là dài hơn, là được cho mình được nhiều hơn đó. Tiếp theo Phật nói, phú quý vinh hoa đương thời khoái ý đó. Phú quý vinh hoa tức là phú là giàu, quý là sang, vinh hoa tức là quý vị được nổi tiếng, được cái ví dụ như các bằng khen vân vân đó, đó gọi là vinh hoa, được người đời ca tụng và như thành công đó. Đương thời khoái ý à, đương thời khoái ý là gì, lúc đó được cái nhúc lúc thời thôi, cái vui đó khoái ý tức là thỏa mãn ý nguyện, tức là vui thì được nhất thời thôi. Ý Phật nói không có được được bao lâu đâu, cái niềm vui ở thế gian quý vị có giàu sang cũng không được bao lâu đâu, được người ta ca tháng ta tụng vân vân nó không được bao nhiêu đâu đó. Rồi quý vị giàu có quyền quý được bao nhiêu đâu, ví dụ như quý vị thấy như ở thế gian bây giờ ai làm chức gì đó, chức gì to lớn nhất nước cũng vậy, làm được thời gian là cũng hết, đâu có được đâu. Rồi sau mà cái người sau họ lên, có nhiều khi họ lật đổ cái chính mình lại, họ nói lại, họ xấu lại mình đó. Còn ví dụ như bây giờ các nghệ sĩ nổi tiếng rồi vân vân rồi cũng đi rồi, bao nhiêu người nghệ sĩ năm nay dịch Covid nhiều người cũng mất rồi đó. Nó là phú quý vinh hoa đương thời khoái ý, tất nhiên niềm được vui một chút nhúc thời thôi, rồi sau đó đâu được bao lâu rồi nó qua mất tiêu. Bất năng nhẫn nhục là không thể nhẫn nhục đó, không nhẫn nhịn được. Bất vụ tu thiện là không có chịu siêng năng tu thiện, chứ vụ đây là làm, là siêng đó. Có nghĩa là chăm chú hay là mưu cầu hay tri cầu, không có chịu tri cầu để tu thiện. Tu thiện là làm những việc thiện lành, việc thiện. Trong đó là tu thiện tốt nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không biết. À, không chịu nhẫn nhục là sao? Ý là không có chịu nhín lại để mà tu hành. À, đối với những cái ham muốn này không có nhẫn nổi. À, rồi những cái gì trái ý nghịch lòng vân vân không có nhẫn nổi. Không có biết tu, không có nhẫn được. Cho nên nó gây ra rất nhiều ác nghiệp. Đó, rất nhiều oán thù. Đời này lên làm một cái chức gì lớn lớn bao nhiêu người ghét, quý vị thấy không, đời này mà làm gì đó bao nhiêu người ghét. Ví dụ như quý vị thấy làm tổng thống Mỹ hồi đánh Afghanistan đó, chờ đánh Afghanistan cái bao nhiêu người ghét, ghét nó tới nó ghét quá trời, ghét cay đó đắng đó. Thời nay là như vậy đó, làm chức gì lớn lớn bao nhiêu người ghét. Quý vị thấy lúc nào vậy, bây giờ nổi tiếng cái gì cũng có cái đám ngược lại ghét ha, cái tức là hai bên đối địch nhau, lúc nào cũng có những người ghét. Đây là khổ lắm, thời nay không có được trọn vẹn đâu. bất vụ tu thiện, tức là không có chịu truy cầu tu thiện. Uy thế vô kỷ, cái chữ này đọc là uy hay oai cũng được, oai thế vô kỷ hay uy thế vô kỷ, tức là cái oai phong với uy lực của mình á, đọc uy thì nó rõ hơn, nghĩa nó gần hơn. Thế lực của mình á, thì không có được bao lâu, chữ kỷ á, để hỏi là bao lâu, tức là cái uy thế đó chẳng được bao nhiêu hết á, không có được bao lâu hết, một hồi thì nó hết. Tỳ kỷ dĩ ma diệt, tỳ là theo đó, dĩ ma diệt tức là theo, cái chữ chữ dĩ là theo, cũng ra theo luôn, theo đó mà hả, ma diệt, chữ ma diệt và thường có chú giải giống như là chữ chính là tiêu diệt, theo đó mà tiêu diệt tức là gì, uy thế ở đời chẳng được bao lâu đâu, rồi sẽ tiêu diệt thôi, rồi nó mất hết à, nó không có đâu đó. Cho nên là phải hiểu được cuộc đời này không có gì đâu ngon đâu, quý vị làm gì một thời gian rồi cũng nhường lại cho người sau thôi, không thể làm mãi được đâu, có giám đốc một hồi cũng chết thôi đúng không, cũng mất chức hoặc là cũng rồi cũng đi về nơi âm cảnh thôi, chứ không có được mãi được đâu. Cho nên đoạn thứ ba này nói tóm lại thì trang tạm dịch như sau: cùng với oan gia giết hại qua lại, hay là giết hại lẫn nhau, từ điều nhỏ khởi thành khổ kịch lớn, điều do tham lam chấp trước tài sắc không chịu bố thí, mỗi mỗi ham muốn cho mình được vui, không kể đúng sai, bởi do ngu si tham dục bức bách, tranh lợi cho mình phú quý vinh hoa, vui chỉ nhất thời, không thể nhẫn nhục, không chịu tu thiện, uy thế trước mắt chẳng được bao lâu, theo đó tiêu diệt. Thì quý vị đọc như vậy, quý vị nghe rõ rồi đúng không? Đó, rất rõ ràng rồi đoạn này. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: sau khi báo khổ của tam đồ hết rồi, nhân duyên khi nhân duyên oan gia trái chủ đời trước tụ hội, tức là gặp gỡ nhau, ý nói là Hòa Thượng nói là đây là nói cái quả báo sau này, tức là đời trước sau khi mà gây nghiệp rồi, đọa tam đồ hết rồi, kinh lịch ác thú á, là trải qua đường ác xong rồi, bây giờ lên nhân gian trở lại thì những cái oan gia trái chủ lại gặp gỡ nhau, tụ hội gặp gỡ nhau, đòi nợ trả nợ, tổn hại giết chóc lẫn nhau. Đó, đòi nợ trả nợ, tổn hại giết chóc lẫn nhau, tất cả oán hận đó thường thường là do nghiệp nhân nhỏ bé không đáng kể, tức là những cái oán hận đó từ những cái nhỏ lắm, nghiệp nhân nhỏ lắm, bởi vì si ác mà diễn biến thành lớn khốn khổ kịch liệt, đây đều là tham dục chấp trước danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không chịu bố thí, chỉ tham muốn hưởng vui cho chính mình, không để ý tới là đúng hay sai. Ý nói nguyên nhân chính là gì, là do tham thôi, tham gì, tham dục những cái điều danh văn lợi dưỡng nè, như bây giờ muốn nổi tiếng cho nên phỉ báng người ta để được mình nổi tiếng hơn đúng không đó, rồi ngũ dục lục trần nè, rồi không có chịu bố thí mà tham lam muốn hưởng vui cho mình, không cần bất kể là đúng hay sai hết đó, ý là vậy. Đây đều là bị vô minh ngu si tham sân si dục cầu bức bách mà tạo thành tội nặng đó. Thì đây là do những cái điều của họ là do tri cầu nè đó, tham dục nè, vô minh nè, chứ nếu ai biết Phật pháp, hiểu Phật pháp đâu có làm những chuyện đó đúng không quý vị đó. Rồi sân hận mới làm những chuyện đó, mà bức bách là tạo thành tội nghiệp tội nặng như vậy. Chung quy hy vọng người ta là chính mình chiếm hết tiện lợi, tức là gì, hy vọng của người ta, hy vọng tài sản của người ta biến thành của mình, chiếm hết tiện lợi, dốc sức liều mạng tham gia tranh đoạt, vinh hoa phú quý mà đạt được chỉ là một thời vui sướng mà thôi, tức là dốc hết sức liều mạng để tham gia tranh đoạt cho được, Nhưng mà những điều vinh hoa phú quý đó đạt được chỉ là một thời vui sướng nhất thời thôi, khoái ý được một thời thôi. Đã vì lợi nhỏ ở trước mắt mà không thể tu nhẫn nhục, không biết tiếp tục tu thiện. Tuy quá khứ có tu phước đức thiện đạt được phú quý y thế trước mắt, nhưng nếu không tu thiện, phước báo của họ rồi sẽ theo nghiệp ác mà tiêu tan phai mờ. Ý hòa thượng nói là gì? Ở đây nói là gì? Do những cái điều này họ thành công á, đạt được, thật ra là do đời quá khứ đã tích thiện được rồi, cho nên đời này mới làm việc những việc đó mới thành công, mới được có phú quý vinh hoa uy thế. Nhưng mà sao? Không biết tiếp tục tu thiện thì phước báo sẽ theo đó mà sẽ tự nhiên nó hết, nó tiêu tan, nó phai mờ theo nghiệp ác đó, nó không còn nữa. Cho nên là thật sự mà nói, quý vị thấy học đoạn này á, chúng ta phải thấy là người người ác cũng đáng thương mà người thiện cũng đáng thương, đúng không? Người thiện cũng đáng thương vì sao? Họ chưa biết ra khỏi sanh tử luân hồi vẫn đáng thương. Còn người ác á, là gì? Thật ra mà nói họ đã tích lũy được rồi, họ mới làm ác được. Còn nếu quý vị không có phước báo, quý vị làm ác vừa làm cái bị nghiệp nó quật ngay, gọi là nghiệp quật, nói ngôn ngữ ngày nay á, tức là vừa làm ác cái quả báo nó tới liền. Đó, quý vị thấy có nhiều người vừa giết người một cái là hôm sau bị bắt ngay. Đó, đi cướp ngân hàng cái bị bắt liền, đâu có thoát được đâu. Còn có nhiều người họ làm những việc không có, có tốt vân vân thế này kia, nhưng mà họ sống được lâu là tại vì sao? Cái phước của họ đời trước tu nhiều, nó giữ cho họ, cho nên là họ có thể trụ được lâu. Nhưng mà tóm lại cuối cùng rồi nó cũng tan, tiêu tan phai mờ thôi, dần dần cái phước nó hết. Đó, không tu là hết. Hòa thượng Tiên Hóa nói là gì? Hưởng phước thì hết phước, chịu khổ thì hết khổ. Đó, nhớ nha, hưởng phước thì hết phước, chịu khổ thì hết khổ. Cho nên bây giờ chúng ta khổ, chúng ta nhớ câu của Hòa thượng Tiên Hóa nói: ôi mình chịu khổ mình sẽ hết khổ, còn mình hưởng phước thì hết phước, cho nên mình ráng mình tu phước, đừng có để mình hưởng quá hết mất. À, mình phải tu thêm. Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư như thế này: thiên đạo thi trương, tự nhiên cũ cử, huỳnh huỳnh chung chung, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tài khả thương. Thiên đạo thi trương, chữ thiên đạo tức là đạo lý của trời đất, nếu mà chúng ta nói như thế. Nhưng mà thực tế mà nói, chữ thiên đạo á, là đạo lý của tự nhiên, chữ thiên là thiên nhiên, đạo là đạo lý. Như vậy đạo lý của tự nhiên tức là quy luật vận hành của vũ trụ đó, quy luật vận hành của vũ trụ nó như thế. Thi trương, chữ thi trương á, thì tức là cái sự thi hành, thi đây là thi hành, còn trương á, là triển khai, tức là cái vận hành triển khai của đạo lý vũ trụ, nói như thế. Hòa thượng Tịnh Không ngài có chú giải cho chúng ta: thiên đạo thi trường thì chữ thiên đạo là lý của tự nhiên, thi trường là vận hành, là chỉ sự vận hành, tức là gì? Đạo lý của tự nhiên, đạo lý trong vũ trụ, làm ác thì tất nhiên được quả báo, bị quả báo ác, làm lành thì được quả báo lành, nó tự nhiên, đó là quy luật vận hành của vũ trụ, chứ không phải là mình ai phát minh, không phải Phật đưa ra, không có thượng đế ông nào đưa ra hết á, mà cái đó là quy luật vận hành của vũ trụ, nó tự nhiên như vậy thôi. Đó, cho nên gọi là thiên đạo thi trương, tức là quy luật vận hành đạo lý nhân quả của vũ trụ là như vậy. Chúng sanh nào ở trong vòng luân hồi tất nhiên sẽ chịu điều đó thôi. Cho nên hồi xưa có câu chuyện rất nổi tiếng ha, quý vị thấy là câu chuyện nổi tiếng là gì? Đó là câu chuyện công án giả hồ thiền mà hòa thượng hay nhắc. Đó là gì? Có một người hỏi một vị thiền sư, một vị pháp sư thời xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, rằng người đại tu hành có lạc vào vòng nhân quả hay không. Thì người đó, pháp sư đó trả lời là bất lạc nhân quả. Bất lạc nhân quả là người đại tu hành là người thế nào? Là bậc tu cũng là Bồ Tát rồi đó, mà có rơi vào vòng nhân quả hay không? Đó, thì người đó trả lời là bất lạc nhân quả, lẽ ra là phải đặt đáp trả lời khác mà trả lời sai. Cho nên sau khi trả lời đó phải đọa 500 đời làm hồ ly. À, dù là pháp sư rất là giỏi nhưng mà phải đọa 500 đời làm hồ ly vì một câu trả lời sai. Mãi đến ngày thời kỳ ngài Bá Trượng và thời kỳ nhà Đường đó, thì khi ngài Bách Trượng hay ngài Bá Trượng giảng kinh thuyết pháp thì có một con chồn gọi là một con hồ ly biến thành hình người đi vào nghe pháp, nghe đến một hồi thì câu chuyện này thì Trang mới kể nhiều lần rồi, thì nghe Trang xin kể tóm tắt đó. Thì nghe một hồi bữa sau đưa ra câu hỏi đó, cái con là không phải là người, con là người xuất gia mà trong đời thời đó thật Phật Ca Diếp đó, mà con lại do trả lời sai một câu mà bây giờ con đọa 500 đời làm hồ ly rồi, bây giờ ngài có cách nào giải cho con không? Thì ngài Bách Trượng mới nói: ngày mai khi ta lên giảng kinh, ông hãy hỏi trước đại chúng lại câu hỏi đó đi. Đó. Thì ngày mai hôm sau ông già đó, ông tóc bạc phơ đó, ông hỏi câu hỏi đó: à, người đại tu hành có rơi vào vòng nhân quả hay không? Đấy, vòng nhân quả tức là quy luật vận hành của vũ trụ đó. Thì ngài Bá Trượng nói: bất muội nhân quả, muội là không, là mê muội, không có mê mờ nhân quả. Ngài nói tức là rất rõ ràng nhân quả nhưng mà chưa thoát ra khỏi vòng nhân quả. Vậy thì người đại tu hành là gì? Ý nói quý vị chưa phải là Bồ Tát từ sơ trụ trở lên thì quý vị vẫn lọc trong vòng nhân quả, vẫn lạc trong vòng nhân quả thôi, chứ không ra khỏi đâu. Thậm chí mà nói nếu đúng ra đó, chỉ cái vào thường tịch quang tịnh độ mới hết nhân quả thôi, gọi là thường tịnh quang thôi. Còn quý vị xuất hiện ở thật báo trang nghiêm độ, chúng sanh thấy, chúng sanh vẫn phỉ báng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn thể hiện cho là ngài bị tám nạn trong cuộc đời, đúng không? Có nạn người phỉ báng đó, có người nạn người, có nạn là bị chân bị cái khúc gỗ đâm, có nạn thì bị ăn lúa mạch đó, có nạn nhức đầu 3 ngày đó, những chuyện nạn như thế, có những nạn như vậy đó là Đức Phật thì hiện. Cho nên gọi là bất muội nhân quả, tức là rất sáng suốt rõ ràng nhân quả chứ không phải bất lạc nhân quả. Hay nói cách khác, khi nào chúng ta còn cái thân này ở trong vòng sanh tử luân hồi thì quy luật vũ trụ gọi là thiên đạo thi trương đó, nó vẫn nó thực hành, nó vẫn vận hành đối với mình vẫn chịu đó, không có tránh được đâu. Cho nên câu này nhớ cho kỹ, chưa khỏi ra khỏi sanh tử luân hồi khổ lắm, chưa có thoát được đâu. Tự nhiên cũ cử, tự nhiên là tự nhiên nó thực hiện thôi. Cũ cử là sao? Thì chữ cũ cử hòa thượng có chú giải luôn, nhưng mà Thiện Trang xin chú thích chữ cũ trước. Chữ cũ theo từ điển có nghĩa là ràng rịch vướng mắc, tức là tự nhiên nó sẽ ràng rịch nó vướng mắc đó. Còn cái chữ cử là sao? Cũ cử thì hòa thượng chú giải là cũ cử chính là cũ chính kiểm cử, tức là 2 chữ thành 4 chữ á, chúng ta dịch nghĩa ra là uốn nắn tố giác. Có nghĩa là sao? À, cái quy luật vận hành vũ trụ nó tự nhiên nó tố giác, giống như tố giác tội phạm quý vị á, rồi nó thực hành thôi, nó thi hành thôi. À, giống như ở thế gian á, quý vị phải cần là tòa án đem người nào nào ra tố cáo, vân vân, đem đơn lên tố cáo, rồi công an mới điều tra, rồi là tố giác á, rồi mới xử xử án, rồi cuối cùng xử xong kết luận, cuối cùng cái án gọi là án phúc thẩm á. Có 2 án gọi là án sơ thẩm và phúc thẩm, thì sau đó mới kết luận là quý vị phạm cái tội đó, mới người đó mới gọi là tội phạm thật sự, còn là trước đó gọi là nghi phạm thôi, đúng không? Nghi phạm. Cho nên khi mà mình chưa phải là được tòa án ra cái quyết định là cuối cùng á, thì mình vẫn chưa phải là tội phạm, gọi là chưa có như vậy. Muốn được như vậy phải có bị tố giác, rồi sau đó mới tố giác xong, xử lý xong một hồi rồi mới bắt đầu thi hành cái án đó, cho nên nó lâu. Còn ở đây nói là gì? Tự nhiên cũ cử là cái quy luật vận hành của tự nhiên trong vũ trụ, nó tự nhiên nó tố giác à, chứ không có trốn, không có tìm đâu hết á đó. Và nó thực hành luôn, thi thiên đạo thi trương, là vận cái luật vận hành của vũ trụ rất hay, là tự nhiên nó tố giác quý vị làm ác thì tất nhiên nó bị tố giác, không phải ai tố, khỏi cần ai tố, tự nhiên nó tố, rồi tự nhiên nó thực hành luôn, nó điều khiển, nó uốn nắn mình luôn, nó uốn nắn chứ chứ chữ cũ cử thì chữ cử là tố giác uốn nắn, có nghĩa là nó sẽ vận hành, nó tố giác cái lỗi ác của mình và nó uốn nắn làm ác, phải không? Để sau vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh đi, ý nói vậy đó. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là tòa án này, cái ban gọi là hành pháp, tư pháp gì đó của họ, luật pháp thì đó là rất là rõ ràng, nó thực hiện thôi, không cần phức tạp như nhân gian đâu, tự nhiên lắm, nó tự nhiên thi hành thôi, tự nhiên uốn nắn thôi, làm sai tất nhiên bị đọa vào địa ác, chịu quả báo thôi, không có trốn được, không ai thay thế được. Cho nên là yên tâm đấy, quý vị thấy đó là gì? Đây là quy luật của trong A là gia thất chủng tử nó hiện ra thôi, cho nên là không có tránh được đâu, hay lắm. Cho nên là mới hiện ra gì, hiện ra có Diêm Vương, có Hắc Bạch Vô Thường vân vân, nó dẫn mình đi, thậm chí đâu cần Diêm Vương đâu quý vị, ví dụ như quý vị làm ác cả đời, cái tới lúc lâm chung cái tự nhiên thấy cái cảnh xuất hiện địa ngục xuất hiện, đâu thấy Diêm Vương đâu, thấy địa ngục luôn. Hoặc là thấy vô cảnh ngạ quỷ, thấy vô cảnh súc sanh, đâu cần phải Hắc Bạch Vô Thường rồi tới đâu, nói gì tự nhiên cụ cử đó. Cho nên ở đây mình học cái này hay lắm quý vị, ở đây do không có thời gian thì đang giảng rộng ra thành thức a la gia vân vân, cho nên chỉ giảng lược về thôi. Quỳnh quỳnh chung chung, quỳnh chung quỳnh quỳnh chung chung là gì thì hòa thượng có chú giải luôn. Quỳnh quỳnh chỉ cô độc không nơi nương tựa đó. Chung chung là gì? Kinh hoàng, bối rối, lúng túng. Tức là gì? Khi mà cái quy luật vận hành vũ trụ nó tự nhiên nó tố giác, làm việc ác thì nó bị tố giác rồi, nó uốn nắn mình rồi, đẩy mình vô đường ác, hoặc là vô những cái cảnh khổ, thì lúc đó là chỉ có cô độc lẻ loi, không có nơi nương tựa, gọi là quỳnh quỳnh. Còn chung chung có nghĩa là lúc đó sợ hãi, kinh hoàng, bối rối, lúng túng đó. Cho nên là thấy lúc đó là thấy sắp chết rồi, thấy cảnh kinh hoàng sợ hãi hiện ra, nên lúc đó cô độc một mình đi theo nghiệp của mình, gọi là di hiểu nghiệp tùy thân, là vậy đó. Đó cho nên là điều này á, là rất là rõ ràng ha, quý vị thấy quy luật vận hành như vậy. Rồi tiếp tục, đương nhập kỳ trung, đương là phải, phải nhập là vào, kỳ là đó, trung là trong, phải vào trong đó, phải vào trong đó nên chưa, như vậy là tất nhiên là lúc đó vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, phải vào cái cảnh khổ thôi đó. Lúc đó không có muốn cũng cũng được, chứ đương là chắc chắn là phải vào trong đó rồi. Cổ kim hữu thị là xưa nay như vậy, chứ cổ là xưa, chứ kim là nay, xưa nay hữu thị có như vậy, hữu thị là có như vậy đó. Như thế có điều như vậy, xưa nay nó vẫn như vậy thôi à. Thống tài khả thương, chữ thống là thống khổ, chữ tài là tự cảm từ tham khán, chữ khả đó, chữ khả là có thể đó. Thương là thương thay đó, thương là đau thương. Nhưng tóm lại ở đây Phật than thở, gọi là Phật cảm thán, nói là ôi đau khổ lắm thay đó, rất là đau khổ, đau khổ đã, hoặc là đáng rất là đau khổ. Chữ thương này là đau đó. Cho nên đáng lẽ là thống thương tai khả mới đúng đó. Nhưng mà tại cấu trúc của Hán cổ á, thì đảo lại hai từ ghép đi nhau thành là thống tai khả thương, tức là rất là đau khổ, rất là lắm đáng thương, hay là đau khổ lắm thay. Như vậy ở đây nói tạm dịch rằng đạo lý vận hành quy luật của nhân quả nó sẽ tự nhiên uốn nắn đó, phải chịu cái nỗi khổ là cô độc đó, không có nơi nương tựa đó, kinh hoàng sợ hãi, và dù có kinh hoàng sợ hãi chăng nữa, thấy cảnh đó lúc sắp chết, thấy cảnh như thế thì có muốn tránh cũng tránh không được đó. Ví dụ như làm ác, quý vị thấy cuối đời người ta thấy cảnh sợ hãi, người ta sợ lắm, người ta né nhưng mà không né được, vẫn phải vào trong đó, gọi là đương nhập kỳ trung, vẫn phải vào thôi đó. Thì sau đó là gì? Cổ kim hữu thị xưa nay như vậy rồi, cái quy luật nó như vậy rồi, không có tránh được đâu đó. Và thống tai khả thương, tức là thật là đáng thương, đau khổ lắm thay, đâu có cách nào đâu. Bởi vì sao? Lúc sống không biết tu thiện, lúc đó hối hận cũng muộn rồi, hối hận không muộn rồi, không kịp nữa rồi. Cho nên ở phẩm 35 nói vậy, phẩm 36 lặp lại, cho nên gọi là trùng trùng hối miễn là vậy đó, tức là lặp lại, nói lại những cái điều đằng trước nữa, bây giờ Phật nói lại nữa, cho nên mấy phẩm này gọi là trùng trùng hối miễn. Thiện Răng tạp dịch đoạn này như sau: đạo lý vận hành, quy luật nhân quả, tự nhiên uốn nắn, phải chịu cô độc, kinh hoàng bối rối, vào trong ác đạo, xưa nay như vậy, đau khổ lắm thay. Đó, cho nên ở đây học phẩm 36 đến giờ cũng phẩm 35, phẩm 36, Phật nhắc đi nhắc lại, đừng có làm ác, đau khổ lắm, khổ lắm, đừng có vào đó nữa, đừng có làm nữa, mai mốt rồi vô khổ lắm. Chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta tỉnh táo đúng không? Thì đừng có đi vào đó nữa, con đường sanh tử đáng sợ lắm thay. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như thế này: sự vận hành của định luật nhân quả tuần hoàn là một loại hiện tượng tự nhiên. Đã trồng nhân rồi, chắc chắn có quả báo. Đó không phải do có người chủ tể. Nếu tạo nghiệp ác sâu nặng, thì hiện ngay trước mắt, hiện ra kinh hoàng, bối rối, lúng túng, không chỗ nương tựa, trong tâm bất an. Hạng người đó nhất định theo nghiệp đọa vào ba đường ác, chịu khổ báo. Định luật báo ứng nhân quả tuần hoàn này từ xưa đến nay đều là như vậy. Chư Phật Bồ Tát thấy được loại thống khổ tam độ này vô cùng thương xót, nhưng không thể làm gì. Nhân quả báo ứng đều là tự làm tự chịu. Tuy rằng Phật Bồ Tát đại từ đại bi, nhưng cũng là không có biện pháp nào chịu khổ thay cho chúng sanh. Ý là gì? Ý là nói quy luật vận hành của đạo lý nhân quả tuần hoàn này là một hiện tượng tự nhiên. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Đã trồng nhân rồi thì chắc chắn có quả báo. Đó không phải do có người chủ tể. Không có ai làm chủ tể đâu. Nghiệp mình làm chủ thôi. Đạo Phật mình là tự làm tự chịu mà. Nghiệp rõ ràng. Giáo lý, đây là giáo lý thông suốt. Và giáo lý nhà Phật là nói sự thật, chứ không phải nói như người khác. Có người giải quyết, không có. Những cái người đứng ra giải quyết như Diêm Vương vân vân, đó chẳng qua là đại diện cái chân lý đó đứng ra thôi. Và thật ra mà nói, đó là nghiệp của mình là cảm mà thôi. Nếu tạo nghiệp ác sâu nặng thì hiện ngay trước mắt, hiện ra cái quả báo kinh hoàng, bối rối lúng túng, không có chỗ nương tựa. Đó, đời này quý vị thấy cũng có thể hiện ra trước mắt nỗi sợ đó rất nhiều người. Rồi trong tâm bất an, người đó hạng người như vậy thì nhất định sau khi chết á, thì theo nghiệp đọa vào ba đường ác, chịu khổ thôi, không đánh được. Và định luật tuần báo ứng tuần hoàn này từ xưa đến nay đều là như vậy. Chư Phật Bồ Tát thì thấy rất rõ ràng, nhưng mà các ngài cũng thương xót lắm, nhưng mà các ngài cũng không có làm được giúp đỡ gì chúng ta đâu, không thể thay thế cho khổ cho chúng ta được đâu. Cho nên ở đây á, chúng ta nghe đoạn này chúng ta phải sợ. Và chúng ta tu từ đâu? Đó. Thật ra mà nói, quý vị nghe đoạn này á, Thiện Trang quay trở lại để Thiện Trang liên hệ đoạn này rất hay. Đây này, quý vị thấy những cái điều nè là do gì? Điều là do là giai do nè, tham trước tài sắc nè, bất khẩn thứ huệ nè. Đó, những cái si dục sở bách thì thật ra những cái điều này là do ý thức của chúng ta, ý thức thứ sáu đó, chúng ta tu á, tu ở ý thức thứ sáu rất nhiều. Ý thức thứ sáu nó làm cho chúng ta, khiến cho chúng ta làm như vậy. Cho nên Thiện Trang tranh thủ giới thiệu một đoạn trong Di Thức Bát Thức Quy Cửu Tụng, một bộ luận của Di Thức, về đoạn bài kệ cuối cùng về ý thức thứ sáu. Thì trong Bát Thức Quy Cửu Tụng á, nói về tám thức rất rõ. Thì trong đó đoạn về ý thức thứ sáu thì cũng dài, nhưng mà đây Thiện Trang lấy đoạn cuối nói như thế này. Quý vị nghe học chút Di Thức cho vui, để chúng ta hiểu hơn. Đầu tiên là câu động thân phát ngữ độc vi tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, phát khởi sơ tâm hoan hỷ địa, câu sanh do tự hiện triền miên, viễn hành địa hậu thùng vô lậu. Còn câu nữa là quán sát hay là quan sát viên minh chiếu đại thiên đó. Ai mà nghe cái đoạn đây mà biết chữ Hán là đọc được hiểu đó. Di thức, quý vị nên nhớ, di thức hòa thượng giảng, hòa thượng Tịnh Không nói di thức học là phải có thầy, không có thầy môn học này không có thầy không thể nào học được. Người mà không có thầy tự thông đối với di thức thì Thiện Trang nghĩ là chỉ có người bậc thứ nhất là nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng cái chủng tử trong di thức, tức là giống như đời xưa đã học di thức trước sâu dày rồi mới có thể tự học được. Còn bình thường mà nói không có thầy không thể học được, đấy là hòa thượng Tịnh Không nói di thức học là môn rất hay, nhưng mà thời nay bây giờ không có thầy rất khổ. Ngài nói là tiếc lắm không có thầy, bây giờ không có thầy để truyền thừa, nếu như có chuyện có thầy truyền thừa di thức thì tốt, nhưng bây giờ không có. Ở đây á quý vị đọc như vậy quý vị hiểu được, ai biết chữ Hán đọc hiểu được đúng không? Ở đây Thiện Căn có phiên âm luôn đó. Đầu tiên câu đầu tiên là gì? Động thân phát ngữ độc vi tối đó. Thì bây giờ chúng ta nghe mình lại bài kệ nữa, di thức rồi mà còn kệ nữa, như vậy nghe làm sao nổi đúng không? Động thân là gì? Là thân khởi tâm đồng niệm đó, đó là thân đó. Phát ngữ là nói ra lời nói. Độc vi tối là gì? Là cái số 1, là cái chỉ có nó là số 1 thôi. À, cái độc mà chỉ có nó số 1, tức là gì? Ý thức thứ sáu á nó quyết định của hành động của thân và cái miệng nói điều gì, là ý thức thứ sáu quyết định số 1. Cho nên rất là cẩn thận trong lời nói và chúng ta phải dùng ý thức thứ sáu để tu hành. Đấy, cho nên ở đây Thiện Trang dịch có 7 chữ thì Thiện Trang dịch là động thân phát lời là số 1, ý nói ý thức số 1, ý thức thứ sáu nó quyết định về cái hành động và lời nói. Đó, quý vị thấy đúng không? Lời nói chúng ta từ đâu ra? Từ trong tâm tâm chúng ta, từ ý thức thứ sáu nó hiện ra mới phát ra lời nói. Rồi những cái quyết định làm việc, cái mình làm gì cũng do ý thức thứ sáu của mình điều khiển. Cho nên rất hay đó. Chứ cái thức mặt na và cái thức a la da nó đâu liên quan đâu. Cái này là nó quan trọng đứng đầu đó. Cho nên là gọi là độc vi tối, là chỉ có một mình đó. À, chỉ có số 1 thôi, chỉ có một mình nó thôi. Câu tiếp theo là gì? Dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn là gì? Dẫn là dẫn nghiệp. Mãn là gì? À, mãn á, tức là mãn nghiệp. Năng chiêu nghiệp lực khiên, chiêu là chiêu cảm, cái nghiệp lực nó sẽ lôi đi, kéo lôi khiên, tức là lôi kéo. Ý nói là gì? Đây là ý thức thứ sáu là quyết định cho cái việc tái sanh đời sau. Tái sanh đời sau vào cảnh giới nào? Có hai yếu tố. Một là mãn nghiệp và hai là dẫn nghiệp. Mãn nghiệp là cái nghiệp đó nó viên mãn rồi, nó thành tựu rồi. Ví dụ như chúng ta tu ngũ giới đó, gọi là thường nghiệp đó, tích lũy đời này không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có uống rượu, không có nói dối. Đó thì chúng ta được cái nghiệp đó tốt lành rồi, chúng ta đó là cái nghiệp đó đời sau chúng ta sẽ được gọi người đúng không? Đó gọi là mãn nghiệp hay là tích thiện nghiệp. Nhưng mà còn cái dẫn nghiệp nữa. Dẫn nghiệp là gì? Ý thức thứ sáu nó quyết định cái dẫn nghiệp, là lúc lâm chung quý vị khởi ý niệm gì. Thay vì quý vị khởi ý niệm là vô cõi người nhớ là phải làm lành là thế này kia, quý vị khởi một ý niệm sân hận, ghét đứa con này quá, tức quá, cho nên nhẹ nhẹ thì sao? Đọa mãn xà, các loài rắn độc, rắn rết, vân vân. Còn nếu không thì nặng đọa địa ngục. Đó, cho nên là gì? Dẫn nghiệp cũng do ý thức thứ sáu. Cho nên câu này nói là gì? Ý thức sáu nè, dẫn nghiệp nè, à, năng chiêu nó, cái dẫn nghiệp của nó là do ý thức thứ sáu luôn, và nó chiêu là cái nghiệp lực mình lôi đi, nó lôi kéo mình đi. Rồi cái mãn nghiệp là cũng vậy, cái mãn nghiệp cũng là do ý thức thứ sáu đây. Đó, sau khi vào trong cái cảnh giới đó thì cái nghiệp nó hệ hành lên, nó hiện hành lên, nó gọi là mãn nghiệp. Tiếp theo nói, phát khởi sơ tâm hoan hỷ địa, tức là gì? Phải bật hoan hỷ địa đó, bật hoan hỷ địa trong thập địa Bồ Tát đó quý vị, có 51 địa vị Bồ Tát đúng không? Mà chúng ta nói 52 địa vị Bồ Tát, thì địa vị thứ 41 gọi là hoan hỷ địa, thì mới phát khởi được cái tâm đại bồ đề, gọi là phát khởi sơ tâm thật sự. Đây là tiêu chuẩn của tông di thức. Thì sơ địa của tông di thức chỉ tương đương với viên giáo của kinh Hoa Nghiêm, chỉ là sơ trụ thôi. Cho nên sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm gọi là phát tâm trụ. lúc đó mới phát tâm thật sự đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta phát tâm, thật ra phát tâm giả, chưa có trụ được cái tâm. Cho nên là đến ở đây nói là gì, sơ địa là tức là hoan hỷ địa đó, hoan hỷ địa thì mới phát được khởi sơ tâm thật sự, tức là phát được cái tâm giác ngộ, phát tâm bồ đề một cách rốt ráo đó, thì tới địa vị sơ địa, tức là địa vị 41 của biệt giáo, thì tại vì tông pháp tướng là thuộc về biệt giáo. Còn nếu tông hoa nghiêm và là viên giáo á, là sơ trụ. Như vậy sơ địa này, hoa nghĩa địa này tương đương với sơ trụ Bồ Tát thôi, là phát tâm trụ. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo, câu sanh do tự hiện triền miên. Câu sanh là cái phiền não câu sanh đó, nó giống như là nó tự nhiên nó hiện ra, giống như triền miên. Triền miên á, là triền là quấn quýt, miên là ngủ. À, tức là lúc đó là hai cái phiền não câu sanh, tức là hai phiền não đi theo, gọi là ngã chấp và pháp chấp. Chúng ta có hai cái phiền não lớn là ngã chấp và pháp chấp, lúc đó là gì, nó bớt, nó giảm bớt rồi, tới cái bậc hoan hỷ địa là phiền não nó giảm bớt, là nó nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà giống như là mình đang tỉnh táo mà chống cơn buồn ngủ, nó vẫn còn, nó vẫn giống như vậy đó. Tức là lên hoan hỷ địa là vui sướng vô cùng rồi, lúc đó là bắt đầu là thấy vui vẻ. Hai cái món câu sanh phiền não là ngã chấp và pháp chấp, thì đến cái bậc sơ địa này, tức là bậc sơ trụ của viên giáo, hai món này nó vẫn còn hiện hành, nó vẫn còn trói buộc, nó chưa sạch. Nó giống như là người đang tỉnh táo mà gặp cơn buồn ngủ vậy đó, nó vẫn phải chống cái cơn buồn ngủ này chứ nó chưa hết hoàn toàn. Cho nên là ở địa vị này chưa thể an trú ở trong cảnh giới nhị không chân như được, mà vẫn phải còn có những cái vọng chấp, còn cái những cái món này à, gọi là phiền não vẫn còn. Đấy quý vị nghe thấy đã không, di thức học á. Tại sao môn di thức học mà giảng diễn tả tất cả các vị trí tu hành từ sơ địa như thế nào thế nào thế nào đó, thì đang nói vậy. Tại sao mà học di thức là vậy đó, học di thức là mình nắm hết tất cả đấy. Nhưng mà rõ ràng nếu quý vị không có thầy, quý vị đọc cái đoạn bài kệ này của Bát Thức Quy Vũ Tụng, một trong 11 bộ luận của tông di thức đấy, quý vị nghe đâu quý vị đâu hiểu đâu. Đó, phải có thầy giảng dạy ra đó, phải có người học hiểu diễn dạy ra. Người học không hiểu người ta diễn mình cũng chả hiểu luôn, nên di thức khó là vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng ngã chấp và pháp chấp tới bậc này vẫn còn chưa có hết đó, vẫn còn khổ. Nó giống như nó trói buộc của cơn buồn ngủ rồi đó, triền miên á, là cái cơn buồn ngủ nó trói mình á, cho nên nó giữ như vậy đó. Do như nè, giống như là cái tự hiện của cơn buồn ngủ nó tự hiện ra vậy đó. Đấy, thì ở đây dịch nghĩa cỡ nào cũng không dịch được cái bài kệ đó hết đó, phải diễn giải ra thôi. Tiếp theo, viễn hành địa hậu thuần vô lậu đó, tức là bậc tới cái bậc tiếp theo là bậc viễn hành địa. Quý vị biết viễn hành địa là bao nhiêu trong thập địa không? Đó, thập địa là có sơ địa nè, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa, thậm chí nói thập thất địa nữa. Thì quý vị biết viễn hành sơ địa là đầu tiên, và chúng ta hay nghe bát địa Bồ Tát, tức là bất động địa đúng không? Thì viễn hành địa là nằm ở đâu? Quý vị có biết không? Quý vị mà không biết á, thì quý vị nghe như vậy chứ quý vị thôi thấy ôi sao mà khó hiểu quá. Nhưng mà quý vị nghe chứ cần viễn hành địa là thất địa Bồ Tát á, của tiêu chuẩn của biệt biệt giáo đây nè, đó là viễn hành địa nha. Quý vị nhớ là thất viễn hành địa là tiếp theo là tới là gì, là bát địa đó, rồi cuối cùng là thập địa là gì, pháp vân địa nha, nhớ nha. Quý vị nhớ được mấy cái sơ địa rồi tới mà nhớ mấy cái thôi, chứ bây giờ đọc 10 cái một lúc, 10 tên một lúc quý vị không nhớ. Quý vị nhớ viễn hành địa là thất địa, mình học mỗi năm mình tích lũy một chút thôi, mỗi ngày tích lũy nữa. Như vậy bậc viễn hành địa về sau, chứ hậu là về sau, tức là sau bậc viễn hành địa, tức là bát địa, chính là bát địa trở đi, thì thuần vô lậu là hoàn toàn hết sạch vô lậu, tức là bát địa của tông hoan của tông pháp tướng này tương đương với bát trụ của tông hoa nghiêm, thì sẽ không còn là những cái phiền não nữa, hết phiền não rồi đó. Quý vị thấy không, bát địa đã đi, ở đây hậu nữa, có chữ hậu đằng sau nữa, cho nên là sau viễn hành địa tức là bát địa, phải là địa vị thứ 41 của tông đó, hoặc là địa vị thứ thứ sơ trụ tới bát trụ thì được. Cho nên đến đến viễn hành địa thì lúc đó các món phiền não này hết hoàn toàn, phiền não chướng này, sở tri chướng này không còn hiện hành nữa. Ý thức là tương ương ưng nó chuyển thành là gì? Đây, câu tiếp theo nói nè. Quan sát hay là quán sát? Chúng ta cho nói quan sát hay quán sát được. Viên minh chiếu đại thiên, tức là cái trí diệu quan sát trí đó, chứ quan sát này là quan diệu quan sát trí. Lúc đó nó sẽ đầy đủ rồi, nó sáng tỏ rồi, nó chiếu khắp hết, soi hết tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên Thiện Trang dịch là quan sát trí viên mãn chiếu đại thiên. Đó. Quan sát trí viên mãn chiếu đại thiên, tức là lúc đó quý vị chứng được diệu quan sát trí. Cũng chính là nói tới Bát Địa Bồ Tát theo tư chủng của tông Duy Thức thì chuyển thức thành trí. Lúc đó chuyển cái gì? Chuyển ý thức thứ sáu đổi tên thành gì đây? Diệu quan sát trí. Quý vị thấy không? Kiến thức Phật pháp của thượng giả hết rồi đó. Nên cho nên là mình học không có thầy á, đố hiểu được mấy đoạn này. Cho nên Hoa Nghiêm Duy Thức rất khó, phải có thầy, thầy không phải thầy thường, thầy phải giỏi nữa. Cho nên lúc đây lúc đó là có trở thành diệu quan sát trí rồi, ý thức biến thành diệu quan sát trí hay diệu quan sát trí. Lúc đó soi thấy được tam thiên đại thiên thế giới rồi, rất rõ ràng hết mọi thứ mọi việc ở trong tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng. Hay nói cách khác, mình đã thành tựu được cái khả năng rất tuyệt vời để mà độ sanh. Như vậy ở đây á, ý nói bài thức bài tụng Duy Thức này nói là gì? Là tất cả khởi tâm động niệm ra lời nói đều do gì? Do ý thức thứ sáu. Cho nên ráng giữ tu ý thức thứ sáu thì tốt. Dẫn nghiệp đọa lạc hay là tốt lành, đó là dẫn nghiệp của cũng do ý thức thứ sáu. Cho nên đừng khởi tâm tầm bậy nha, ráng khởi tâm tốt, đừng nghĩ lung tung. Nó dẫn một cái rồi sau này nó thành mãn nghiệp. Chúng ta cố gắng dẫn nghiệp nghiệp gì về Tây Phương Lạc đi thì mãn nghiệp mà Tây Phương Lạc. Tiếp theo nói gì? Phải tu đến bậc gì? Hoan hỷ địa thì mới thật sự phát tâm trụ được. Đó, tức là sơ trụ viên giáo thì mới phát tâm trụ. Rồi từ sau viễn hành địa, tức là bát địa trở đi thì mới hoàn toàn hết phiền não thì mới vô lậu hoàn toàn. Đó, chứ còn ở A-la-hán á, thì mới có hết ngã chấp, đoạn một phần pháp chấp thôi, chưa có hết. Họ vẫn còn họ đoạn một phần pháp chấp, vẫn còn ngã chấp nữa. Nói chung là hai cái đó vẫn còn, nên nó vi tế lắm, hết chưa hết được. Rồi tiếp theo nữa là gì? Đến bậc là bát động địa ra đi á, viễn hành địa hậu đó, là tới là bát động địa đó thì nó sẽ biến tên đổi tên lại thành gì? Diệu quan sát trí, chứ không còn gọi là ý thức nữa. Cho nên quý vị coi những bài kệ bên này ngắn gọn vậy đó, càng ngắn gọn bao nhiêu càng khó hiểu bao nhiêu. Cho nên là tại sao phải có người thông về giảng bài đó. Cho nên có người hỏi thỉnh Thiện Trang hay giảng Duy Thức, Thiện Trang thì nói sang năm mới, bây giờ ráng cố gắng năm mới để giảng hai một tuần á, tức là hai buổi kinh Vô Lượng Thọ vào thứ tư và thứ bảy cố định, nếu sắp xếp ổn định được thì cố gắng giảng rồi đấy. Để lớp chữ Hán là xếp lại giảng ít thôi, sau này có thể giảng bù hoặc là giảng lại một số bài hoặc thêm một số bài thôi, lớp chữ Hán không giảng nhiều nữa. Thì năm mới là mục tiêu, và nếu mà quý vị một số người thích giảng Duy Thức thì có thể để cuối năm, nếu mà sắp xếp mọi công việc ổn định và gần vào cỡ mùa đông sang năm. Mùa đông sang năm thì năm nay đó, rồi nếu mà năm 2022 rồi gọi mùa đông năm nay thì Giang cái giảng Duy Thức cho quý vị để kết duyên những người với những người khác bên ngoài nữa, tại vì Duy Thức bây giờ nhiều người thích học lắm, người bên ngoài đấy. Mục tiêu là gì? Dùng Duy Thức đó để lôi lôi cuốn những người khác, giúp cho những người trong chúng ta, nếu ai có duyên ai muốn học thì học để nâng cao cảnh giới tu hành. Tiệm tu rất tốt, tại vì tiệm tu thời nay tiệm tu học Duy Thức học là tốt nhất. Rồi giúp cho những người bên ngoài nữa, họ thấy mình học Duy Thức, mình giảng Duy Thức rất là rõ ràng sáng tỏ. Bởi vì thời nay ít người giảng rõ ràng sáng tỏ lắm. Cho nên là từ đó mình kết duyên với nhiều người nữa, kéo về tịnh độ. Đó là mục tiêu có thể đưa ra, mà nếu có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Thiền Trang thì Thiền Trang giống như hòa thượng á, giảng thì giảng nhiều nhưng mà không có chấp, giảng xong rồi thôi. Duy Thức thì giảng vậy, học vậy, giảng vậy, rồi chúng ta cũng quay về niệm Phật. Niệm Phật vẫn quan trọng hơn. Nhưng nếu như hiểu giáo lý, nếu mà hiểu thêm pháp tướng Duy Thức vân vân thì tất nhiên là mình có khả năng mình chế ngự được phiền não tốt hơn. mình biết tiệm tu như thế nào, ví dụ đoạn vừa rồi đó quý vị thấy rất là rõ ràng đó, tất cả vì do cái ý thức thứ sáu chúng ta, cho nên ý thức thứ sáu là rất quan trọng. Hai đoạn dưới á, là về kiến thức cao, nhưng mà ở trên á, quý vị thấy rõ ràng là gì, cái hành động của thân hoặc là cái miệng nói ra lời gì, cái ngôn ngữ đó, ngữ nghiệp đó đều do là ý thức nó làm chủ, cho nên mình phải tu từ đó. Rồi thứ hai nữa là dẫn nghiệp là gì, dẫn nghiệp là đọa lạc vào đường nào là do cái ý thức thứ sáu cả, cho nên mình phải giữ gìn ý niệm đó, phải cẩn thận đó, cho nên đây cũng thông với kinh Vô Lượng Thọ là cả phải đoan thân chánh ý đó, giống nhau mà giảng ra là mấy câu kệ đó. Thì hôm nay chúng ta đã học xong ha, chúng ta có ngày hôm tuần sau, hình như tuần sau thứ tư không, thì ra không có giảng, thứ bảy tuần sau chúng ta mới tiếp tục ha. Ngày mai chúng ta sẽ có cái thời khóa cộng tu, hình như là bắt đầu từ 2:30 giờ Việt Nam, 2:30 chiều giờ Việt Nam, tới tu đến 10 giờ đêm. Kính chúc quý vị được luôn luôn an lạc trong pháp hỷ sung mãn, và chúng ta tin tưởng đời này chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Phẩm này rất hay ha. Còn một câu hỏi, hình như bữa trước có người bình luận rằng hiện đang thấy thoáng qua đó, có người hỏi Tây Phương Cực Lạc có gì ha, có người hỏi là Tây Phương Cực Lạc có gì mà phải về trên đó, thì quý vị hãy nói với họ rằng là Tây Phương Cực Lạc có những điều tuyệt vời. Thứ nhất là vô lượng thọ, sống hoài không chết ha. Thứ hai là, và cái điều đó là điều quan trọng nhất, phải giới thiệu là vô lượng thọ. Thứ hai, không có những nỗi khổ, ví dụ như chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có bị người ta ức hiếp, không có bị người ta chèn ép, vân vân. Quý vị nói như thế, và về đó để chủ yếu là gì, có thời gian tuổi thọ vô lượng để tu thành Phật, không còn đọa vào sanh tử luân hồi, không có chết đi làm con chó con mèo vân vân, không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, không có những nỗi khổ đó. Mình giới thiệu cho họ đơn giản như thế thôi, còn không có giới thiệu những điều khác ha, không nói là cảnh giới đó tốt đẹp vàng rồng, những giới thiệu đó là đâu có ý nghĩa gì đâu. Quan trọng là gì, ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách vô lượng thọ, tránh được các nạn chiến tranh binh đao giặc giã, các cái nạn về cướp bóc giết hại, bị chúng sanh khác ăn thịt ép áp bức ở thế giới đó bình đẳng tất cả. Quý vị giới thiệu như thế, rồi giới thiệu xong rồi người ta tin tưởng, không tin thì đọc kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu cái bản dịch nghĩa đọc đi đó, rồi từ từ họ hiểu, rồi dần dần mình giới thiệu cho sâu. Chứ còn mới đầu mình mà giới thiệu đất đàng vàng lưu ly đó, là chúng ta không biết cách giới thiệu nha. Cho nên đó là câu hỏi hôm bữa, hình như có người bình luận trong trực tiếp mà Thiện Trang không kịp trả lời. Rồi hôm nay thời gian đã hết, cũng quá giờ rồi. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.